Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Bữa nay là bài 102 của Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiễn Giảng. Và chúng ta đang ở phẩm thứ tư, phẩm thứ tư trong Kinh Vô Lượng Thọ, và chúng ta đang ở học 10 hiệu của Đức Thế Tôn, hay là 10 hiệu của Đức Phật. Chúng ta đã học hai buổi, buổi thứ nhất thì chúng ta mới vào, và buổi thứ hai thì chúng ta học đến danh hiệu Đức Hiệu thứ năm. Hôm nay chúng ta sang Đức Hiệu thứ sáu. Mời quý vị xem trên màn hình. Chúng ta vào luôn ạ. Thứ sáu, lục thế gian giải. Thứ sáu là thế gian giải. Hữu dịch tri thế gian, tức là lại cũng được dịch là tri thế gian. Quý vị biết chữ thế gian là thế gian là gồm gì? Chúng ta nghe quen rồi đúng không? Đây, thế gian giải, giải là cái sự hiểu biết về thế gian gọi là thế gian giải. Và còn gọi là tri thế gian cũng là biết về thế gian. Như hai cách nói này như nhau. Đó là một vị Phật thì có đầy đủ 10 đức hiệu. Đức hiệu là đức năng. Cho nên được gọi như vậy. Ví dụ như Đức Phật có một thế gian giải. Thế gian giải là Ngài biết được thế gian này có thể hình thành từ đâu, sau này bao giờ nó sẽ tan biến, nền văn minh loài người này nó đi thế nào. Ví dụ như trong kinh Đức Phật hay nói tuổi thọ của nhân loại trong thời đại chúng ta hiện nay từ 84.000 tuổi, cứ qua 100 năm giảm đi 1 tuổi, giảm đến còn 10 tuổi, và lại cứ khoảng 100 năm tăng 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Một tăng một giảm như vậy gọi là một tiểu kiếp. 20 lần tiểu kiếp như thế gọi là một trung kiếp trụ. Đó là Đức Phật nói cho chúng ta biết rất rõ ràng những việc ở thế gian. Và còn Đức Phật nói như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói thế gian này mà sau này càng về lâu xa thì chúng sanh càng làm ác kịch chuyện, gọi là chuyện kịch, tức là làm ác càng nhiều hơn nữa, cái ác đó càng mạnh mẽ hơn nữa. Đó gọi là thế gian giải. Hoặc là gì, Đức Phật biết tất cả những gì ở thế gian. Ví dụ như là bây giờ người ta muốn chế tạo một cái điện thoại như thế nào, Đức Phật cũng rõ ràng sáng suốt. Đức Phật không có gì không biết, cho nên đó gọi là tri thế gian, hay còn gọi là thế gian giải. Đó là Thiền Trang giải thích sơ như vậy. Còn đây là chúng ta coi Ngài Hòa Niệm Tổ trích dẫn các kinh tụng để giải thích. Chân giải viết, tức là trong sách Chân giải, đây là một bộ sách của Tổ sư Nhật Bản. Thế gian giả danh vi ngũ ấm. Chữ thế gian có nghĩa là gì? Tức là chính là gọi là ngũ ấm. Ngũ ấm chúng ta cũng cũng không có hiểu lắm đúng không? Ngũ là năm, ấm là sự ngăn che đậy. Tức là chúng sanh thì có tạo bởi năm loại, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, giống như chúng ta lấy cái thân thể chúng ta là vật chất. Thọ là cái sự cảm thọ, tưởng là cái sự tư tưởng, hành là những cái ý nghĩ mà nó biến đổi liên tục ở đó đó, hành À, thức thức là biết cái đó, thức là hay là chúng ta nói thức là cái thức là cái những cái sự sự biết đó, và năm điều đó nó tạo thành thế gian. Thế gian ở đây không phải nói mỗi chứ chúng hữu tình mà có thể chúng vô tình, cho nên là chia ra rất rộng. Ở phẩm thứ hai chúng ta hình như đã học rồi đúng không quý vị? Đấy, có khi cả những chúng sanh vô tình nữa. Bây giờ thì khoa học cũng chứng minh được. À, cho nên ông tiến sĩ gì Radin người Mỹ, à không, ông tiến sĩ gọi là New ông Helen á, ông cái Helen của người Mỹ á, ông đã biết là nói rằng đừng nghĩ rằng mình nghĩ một ý nghĩ không ai biết. Cái bàn nó biết, cái ghế nó biết, căn phòng này nó biết, tất cả những gì xung quanh nó có thể biết được. Đó là gì, nó cũng có cái sự biết trong đó, nó thức nó có, cho nên tất cả các vật chất đều là ngủ ấm, nó hoàn toàn có thể biến đổi được, đó gọi là ngủ ấm, mà ngủ ấm gọi là thể gian. Cho nên tất cả những vật chất và những gì mà gọi là nói chung trong nhà Phật gọi là chúng sanh đều gọi là ngủ ấm, trong cái chúng sanh mà thế gian này là ngủ ấm. Trong kinh Hoa Nghiêm cũng nói như thế. Thì ở đây chúng ta tạm hiểu như vậy ha, thế gian là gì, gọi là ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức. Giải giả, chữ giải có nghĩa là gì á, danh tri, tức là tri là biết, tri là biết, tức là biết, giải có nghĩa là biết. Vì vậy thế gian giải có nghĩa là biết rất rõ về thế gian. Chư Phật Thế Tôn thiện tri ngũ ấm, cố danh thế gian giải, tức là chư Phật Thế Tôn, tức là những đức Phật à, thì khéo biết hay là rất là giỏi biết về ngũ ấm, cho nên gọi là thế gian giải. Cho nên đối với chúng sanh như thế nào thì Phật đều biết rất rõ. Đối với chúng sanh thì có chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình. Chúng sanh là định nghĩa trong nhà Phật là chúng duyên hòa hợp mà sanh ra, có nghĩa là do nhiều duyên nó hợp lại, nó hiệp thành mà tạo ra một chúng sanh. Ví dụ như quý vị có xuất hiện ở nhân gian này, quý vị cũng là gì, cũng do nhiều duyên, duyên của cha, duyên của mẹ, duyên của gì, lúc đó quý vị có cái thần thức mà đang cần đi đầu thai, rồi gì nữa, duyên của gia đình đó, rồi duyên của thời đại, thời đại đó không có chiến tranh bão lũ cho nên vẫn mới yên bình, mới sinh ra được quý vị. Duyên nhiều duyên lắm, cho nên rất nhiều duyên, cho nên là ngũ ấm đó mà là chúng sanh đó, những thân thể đó là chúng sanh. Đức Phật thì biết rất rõ, biết rất rõ. Ví dụ như quý vị mà gặp Đức Phật thì Đức Phật nói quý vị từ đâu tới, đời trước là ai, Đức Phật như thế nói cho quý vị biết quý vị có tính cách như thế nào, tập khí như nào, phiền não đời quá khứ đã tu bao nhiêu pháp môn rồi, Đức Phật đều biết rất rõ, đó gọi là thế gian giải. Hoặc là Đức Phật biết được khoa học kỹ thuật nền văn minh bây giờ tới đâu đó, có thể phát hiện ra những điều gì, giống như một vị thiền sư đã nói là gì, bao giờ chim sắt biết bay thì lúc đó Phật giáo sẽ được truyền ở phương Tây chẳng hạn. Đó là gì, thế gian giải đó quý vị, đó là thuộc về thế gian giải. Khi nào chim sắt biết bay, đó là khi nào có máy bay, có máy bay bay được, thì lúc đó là Phật giáo bắt đầu hưng khởi tại phương Tây, tức là tại các nước phương Tây. Và quý vị thấy đó là những kiến thức gọi là biết mà cho nên rất rõ ràng, cho nên gọi là thế gian giải. Còn chúng ta ở đây chúng ta học, chúng ta dù có học nhiều chăng nữa chúng ta học cũng không nổi đâu quý vị. Ở thế gian này phải nói để mà có thế gian giải không thể, tri thế gian cũng không thể, mình biết phần nào thôi, kiến thức là vô lượng vô biên không thể nào hết được. Học cái nào học, người này học được cái này, cái người kia học được cái kia, mỗi người bù qua sớt lại lẫn nhau, chứ không thể nào mình học hết được. Trừ khi quý vị là minh tâm kiến tánh thành Phật thì quý vị có thế gian giải, quý vị khỏi phải học. Cho nên những ngày như Lục Tổ Đại sư Huệ Năng, quý vị thấy không học một bữa nào, không có đi học ở trường lớp, cũng không có nghe giảng pháp nhiều, chỉ nghe được có một khoảng 2 tiếng đồng hồ giảng kinh Kim Cang xong mà làm tổ sư, đó là thi ăn giải chứ gì nữa. Còn bây giờ chúng ta sao, chúng ta học quá trời đủ thứ để học, mà học càng nhiều thì càng mệt, đúng không? Học càng nhiều càng không giải quyết được vấn đề. Chúng ta vẫn phải học vì chúng ta ở trong vòng tương đối, thì cho nên chúng ta học, nhưng mà chúng ta không có thế gian giải, cho nên khi mà tụng đến thế gian giải, đọc trong kinh Vô Lượng Thọ thế gian giải, mình phải suy nghĩ ráng cũng có giống như Phật để mình khỏi phải học nữa. Thật ra quý vị biết là không cần đến đạt đến trình độ cả Phật, khi nào quý vị tu khá khá một chút thì tự nhiên cái thế gian giải của quý vị nó cũng lên, nó tự nhiên sáng suốt lắm đó. Quý vị không cần phải học nhiều nữa, mà quý vị cũng biết học một mà biết được 10. Những gì mà quý vị chỉ cần tiếp xúc qua là quý vị biết à, đó là thì thế gian giải mình nó lên đó. Cho nên nhà Phật chú trọng ở trí huệ. Trí huệ này do tu mà được. Tu là gì? Đoạn trừ phiền não là tu hành. À, trừ đi hết các loại phiền não, giảm các loại phiền não gọi là tu hành. Vì sao gọi là giảm các loại phiền não và tu hành? Bởi vì giảm các loại phiền não tức là sửa những lỗi lầm của mình. Khi lỗi lầm mình nó hết là nhờ phiền não nó hết. Đó. Đó là vậy. Cho nên người học Phật á, quan trọng là ráng tu. Có nhiều người nữa là ôi sao tu hành khó quá, thầy ơi, học nghe pháp không hiểu. À, thật ra là quý vị tu chưa đủ. Khi nào tu đến lúc đủ rồi, trí huệ nó sanh. À, trí huệ sanh lên thì tự nhiên quý vị nghe pháp cũng hiểu, tự nhiên thông đạt. Có một số đồng tu mới đầu vô đâu biết gì, đúng không? Đầu óc ngơ ngơ ngác ngác. Nhưng mà sau khi thực hành đúng theo những lời Phật dạy, đúng theo lời chư tổ dạy, đúng lời kinh dạy, thì một thời gian sau dần dần cái trí mình nó thông suốt. Và không phải mình học Phật pháp mà thế gian mình không biết, mà chuyện thế gian mình cũng biết luôn, đúng không? Chuyện những chuyện cái thế đời, chuyện này chuyện kia mình thậm chí mình tiếp xúc qua là biết, vừa cái xem qua là biết, xem qua là nhớ. Đó, đặc biệt những người trẻ đó, nếu mà quý vị mà có thời gian á, quý vị thật sự thâm nhập kinh tạng thì quý vị có trí huệ rất tuyệt vời, trí huệ tuyệt vời luôn. Quý vị không có mất thời gian, quý vị học cái gì cũng nhanh đó, mà học qua là nhớ, học qua là nhớ, thì như vậy đỡ hơn rất nhiều. Điều này quý vị nên khuyên những bạn trẻ, những người con trong gia đình quý vị đó, nên học Phật pháp, nên niệm Phật, nên tụng kinh, nên nghe giảng pháp để mình có trí huệ. Còn nếu như mình chỉ lo học thế gian thì cái đó nó tri thức, nó phiền não nó rất nhiều, vì dần dần nó không có trí huệ, học trước quên sau. Đấy, đây là gì? Tác dụng của thế gian giải. Đấy, Phật pháp hay đó quý vị. Đấy, quý vị để ý coi những người nào mà thật sự theo Phật pháp á, theo thời gian dần dần cái trí người ta mở ra rất nhiều. Quý vị thấy thiền trang với chẳng hạn, thiền trang lấy thiền trang đi, thiền trang tự chia sẻ mình vào hồi năm cách đây 13, 14 năm đúng không? Thì cha mới biết Phật pháp, lúc đó thì mình cũng không có giỏi như bây giờ. Nhưng mà học Phật pháp tu hành càng về sau, tự nhiên cái trí mình nó lên quý vị. Tự nhiên biết rất nhiều thứ. Tự nhiên học qua là biết, học qua là biết, mở sáng. Còn những người hồi xưa xuất phát điểm đó ngang với mình, thậm chí cao hơn luôn, giỏi hơn mình, nhưng mà do họ không học Phật pháp cái dần dần họ rớt lại, tuột lại, tuột lại, cái đầu óc họ không bằng nữa. Đó, hồi xưa Thiền Trang thấy cảm nhận điều đó rất rõ ở ngay sự nghiệp ở thế gian thôi. Rồi đó có 6 năm tại gia đó, 6 năm ở tại gia là thấy rõ ràng. À, cho nên việc học Phật pháp, tu theo Phật pháp lợi ích rất lớn. Thế gian giải mình cũng mở được phần ở trong đời này. À, nhiệm màu lắm quý vị thấy ai nghiệm đại đi, quý vị học học thời gian cái chuyện trong gia đình, chuyện gì quý vị vừa tiếp xúc và biết cần xử lý việc đó như thế nào, không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không ưu tư. Ra đường lái xe chẳng hạn, lái xe cũng rất là bình tĩnh, điềm đạm, lái cũng khi gặp chuyện gì cũng không sao, rất là bình tĩnh. Đấy, thế gian giải của mình đó, đó là thế gian giải của mình lên và mình có cái nhận định tốt hơn. Và quý vị đi học ngành nghề nào cũng tốt hết, cho nên hãy ráng có thế gian giải. Mà muốn có thế gian giải ráng tu hành chưa chứng quả thì một phần mình hưởng một phần cái thế gian giải cũng được, Đó. Và nếu mà quý vị chứng càng cao thì cái thế gian giải của quý vị nó sẽ lên càng nhiều. Đó, cho nên ở đây là dịch nghĩa là thế gian giải, cũng dịch là tri thế gian. Trong chân giải nói, thế gian gọi là ngũ ấm, giải là biết. Chư Phật Thế Tôn khéo biết ngũ ấm nên gọi là thế gian giải. Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong tịnh ảnh sớ là sớ của đại sư Tịnh Ảnh. À, đại sư Tịnh Ảnh chính là đại sư Huệ Viễn thời nhà Tùy. Ngài viết như thế này: thế gian giải giả thị hóa tha trí, thiện giải thế gian danh thế gian giải. Thế gian giải là gì? À, là cái trí tuệ. Trí này là trí tuệ, à, chúng ta nói trí huệ cũng được, trí tuệ cũng được, trí huệ trí không cũng được. Trí mà để hóa tha, hóa tức là giáo hóa, à, giáo hóa hay độ hóa người khác, à, chúng sanh khác. À, khéo hiểu biết, khéo giải tức là khéo hiểu biết về thế gian, à, nên gọi là thế gian giải. Đó, quý vị muốn độ chúng sanh đúng không, quý vị phải biết thế gian chứ. Quý vị không biết thế gian làm sao quý vị nói người ta độ được người ta. Đó, cho nên ở đây á, quý vị muốn có trí huệ để độ tha gọi là thế gian giải. Trí huệ độ người khác, ví dụ như tại sao quý vị không độ được gia đình quý vị, vì thế gian giải quý vị chưa có. Quý vị thật sự tu hành thì quý vị được như lục tổ đại sư Huệ Năng đi, à, cỡ đó thì đảm bảo là gì? Ai gặp quý vị người ta cũng phục hết. Tại sao? Quý vị nói ra bất cứ điều gì mà người ta cũng nể hết. À, ví dụ như bây giờ chuyện như con quý vị bây giờ nó học đại học, à, bây giờ quý vị có giả sử có con lớn nó đi học đại học, nó học một cái chương trình môn đó, à, cái môn đó là mình hồi xưa mình cũng không học bao giờ, nó đi về nó cầm sách vở nó học, mình mở cuốn sách của nó ra mình nói cho nó kiến thức đó như thế nào như thế nào, vì thế gian giải quý vị có rồi. À, thì quý vị nói như vậy đứa con nó ngẩn ngơ, nó kêu ôi mẹ mình thật tài năng, nào cũng biết hết trơn đó, từ đó nó biết Phật pháp thật sự linh nghiệm. Cho nên đó là câu nói của Hòa Thượng Hải Hiền, nói đây thì điều gì tôi cũng biết, à, chỉ là tôi không nói vậy thôi. À, quý vị thấy cô Lương Cá Vân mẹ cô cũng biết luôn cả chuyện tương lai, cô đem lên công ty công sở của cô, công sở của cô nói là có tin tức mới đó, có công tức người mà người nổi tiếng nào thế này thế nào, người ta hỏi công tức tin tức đó từ đâu, kiểu từ đài Lương Tố Vân. À, thì cô nói trước những tin tức đó, ai ngờ sau này người ta biết cổ có thần thông như vậy, khuyên nó đừng nói nữa, à, thiên cơ bất khả lộ. Đó là gì? Thế gian giải đó quý vị. Cho nên những việc đó là những việc cao siêu, còn những việc bình thường á là trong đời sống những việc thế nào đúng không, ví dụ như quý vị học mà cái gì đó quý vị cũng biết, ví dụ như bây giờ chúng ta có một cái món gì là gọi là món chuối chẳng hạn, à, chuối ở Việt Nam mình rất là thích, nhiều người biết chuối, nhưng mà mua về để nó chín rất là nhanh đúng không, mình biết làm sao để chuối đó nó không chín nhanh, có thể bảo quản một lâu hả, quý vị cũng khỏi cần đi coi trên mạng là phải bảo quản như thế nào, quý vị cũng tự biết được rất đơn giản, quý vị nhìn vào đó là quý vị biết cái chuối này à thì cần phải bỏ vào bao ni lông, hoặc là lấy cái giấy bao ni lông mà quấn lại đó, quấn lại để cho nó kỹ, nó không có một cái hơi trong đó, không có không khí đó, thì nó sẽ bảo quản được lâu dài. À, có thể bẻ ra từng trái vậy, bỏ vô bao ni lông đừng có để nó chạm nhau, và giữ đừng gọi là không có thông khí, thì ít không khí thì nó không có chín nhanh, nó giữ được lâu, giữ được nửa tháng, thậm chí có khi giữ được một tháng. Đó, đó là thế gian giải, những cái kiến thức như vậy tự nhiên mình có thể biết được. À, và cả quý vị đi ra chợ nhìn một cái đồ đó, mình biết cái đồ này mà ngon, đồ này dở, đó đó là gì, mình có thế gian giải. Và quý vị đi kinh doanh, ví dụ như người ta mấy năm trước thích kinh doanh bất động sản, quý vị nhìn vô biến đất này nên tốt hay không, mua hay không, vân vân, thế gian giải có hết. Thì như vậy quý vị làm bất cứ việc gì trong gia đình người ta cũng nể quý vị hết, tự nhiên cái người con người chồng, à, người vợ của mình ở trong gia đình, à, cho đến bà con đều tin tưởng quý vị, dần dần là tin theo Phật pháp đó. Cho nên là gì, ráng tu hành. Tu hành làm sao để có trí huệ. Muốn có trí huệ là quý vị phải đoạn phiền não, phải phục phiền não, giảm phiền não đi. Là gì? Mà muốn vậy phải ráng giữ giới nè, phải chân thật nè, đó, và ráng thật sự tu hành. Cho nên đây là thế gian giải rất quan trọng trong việc độ tha. Phật biết hết tất cả cho nên Phật độ được. Quý vị thấy Đức Phật có một câu chuyện đó, Hòa Thượng có hay nhắc đúng không? Là có một đứa bé nó hỏi Đức Thế Tôn chăn bò như thế nào. Người ta dịch là chăn trâu nhưng mà thật ra là chăn bò. Ở Ấn Độ toàn bò không à, ngưu và bò chứ không phải trâu. Trâu cái tự khác. Cho nên là bò như thế nào, Đức Phật chưa bao giờ từng chăn bò. Đã, từ khi làm thái tử cho đến khi thành đạo Phật, cho đến giảng pháp 30 năm chưa bao giờ, nhưng Đức Phật có thể nói ra được chăn bò như thế nào đó, như thế nào. Cho nên là phục hết. Vì vậy Ngài mới độ hóa chúng sanh được. Cho nên trí tuệ đó là thế gian giải đó. Như vậy ở đây chúng ta biết là đó, thế gian giải ý thứ nhất ở trong Tịnh Ấn Sớ nói như thế. Hội Sớ biết, và trong sách Hội Sớ nói: vị thế gian xúc thế gian nhân quả chư pháp, vô bất giải liễu cố danh thế gian giải. Tức là chư vị nè, là đối với nhân quả nè, các pháp nè ở thế gian, của thế gian và xuất thế gian, không có gì mà không biết, không hiểu, không hiểu rõ đó. Liễu giải tức là hiểu, không hiểu rõ, tức là tất cả đều hiểu rõ, nên gọi là thế gian giải. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đối với tất cả những gì nhân quả nè, rồi các pháp nè, của thế gian và xuất thế gian, không có gì không biết, tức là tất cả đều biết. Cho nên mà biết là biết rất rõ nữa, nên gọi là thế gian giải. Đó, cho nên là chúng ta chưa có thế gian giải, chứ Đức Phật thì có. Đức Phật nói ví dụ như Đức Phật gặp một nạn nào đó, Đức Phật nói cái nạn này là do đời quá khứ đúng không, đời kiếp nào xa xưa đúng không, là do gì. Giống như quý vị có thấy có nạn là dòng họ Thích bị vua Từ Ly giết hại đó. Đức Phật cũng nói là nguyên nhân trong đời quá khứ là do cái nhóm người dòng họ Thích, họ là gì, họ bắt cá mà ăn thịt đúng không? Bắt cá ăn thịt trong cái ao đó, trong cái hồ đó. Cho nên là bây giờ đàn cá đó nó là quân đó nó giết lại. Đó là gì? Đức Phật biết rất rõ tường tận đối với cái gì gọi là nhân quả và các pháp. Chỗ các pháp hồi nãy mình đã nói rồi, bây giờ nhân quả thế gian. Còn xuất thế gian là gì? Xuất thế gian là ra khỏi thế gian rồi, là chứng quả rồi. Thế gian là tính từ đầu. Có nhiều cái giải thiết chúng ta nói tính từ thập pháp giới trở xuống gọi là thế gian, ra khỏi thập pháp giới gọi là xuất thế gian. Xuất thế gian là tới Bồ Tát, là pháp thân đại sĩ rồi, vẫn có thể tu như thế nào, tu nhân nào thì đạt quả nào, Phật cũng biết rất rõ. Cho nên là và pháp tu của Bồ Tát ở đó, pháp thân đại sĩ là gì, Phật biết rất rõ. Cho nên là đó là đối với xuất thế gian pháp, đối với nhân quả xuất thế gian Phật cũng biết luôn đó. Đó gọi là thế gian giải. Như vậy định nghĩa này hay giải thích này hay hơn. Như vậy chúng ta đọc phần giải thích. Trong Tịnh Ảnh Sớ nói, thế gian giải là trí huệ để độ hóa người khác, độ hóa chúng sanh đó. Khéo hiểu rõ thế gian nên gọi là thế gian giải. Trong Hội Sớ nói là đối với nhân quả tất cả pháp của thế gian và xuất thế gian, không có gì mà không hiểu rõ nên gọi là thế gian giải. Rồi tổng thượng tam thích, tức là bây giờ mình tổng là tổng hợp lại ba cách giải thích ở trên, ba sự giải thích ở trên. Cố thế gian giả giả nên thế gian giải là gì đây? Nải hóa tha chi khánh trí, là cái chữ nải này cũng là thôi, còn cái chữ giả này đôi khi mình không cần dịch là cũng được, là cái gì, thánh trí, tức là trí tuệ của bậc thánh đó, mà để gì, để hóa tha, tức là hóa độ chúng sanh khác, hóa độ người khác. Đó. Như vậy thế gian giải là phải là thánh trí chứ không phải phàm trí nha. Chúng ta chỉ có phàm trí thôi cho nên là không có thánh trí. Đó. Và giờ chú ý chứng quả thì mới có là thánh trí. Thánh trí để gì? Hóa độ người khác. Vị Như Lai như thật tri thế gian giữ thế xúc thế gian chủng chủng nhân quả chư pháp giả. Như vậy là gì? Đức Như Lai. Như Lai là cũng giờ là Phật đó ha. À, như thật tri, như thật tri là biết như thật. Đó. Biết như thật là thế nào, là quý vị biết cái gì đó nó có đúng như là đó, đúng như là bản chất của nó, gọi là biết như thật. À, giống như quý vị biết cầm lên một cái bút đúng không? Chúng ta cầm lên cái bút cái này, chúng ta biết cái bút này bây giờ mình có biết là như thật cái bút nào không? Chưa hẳn, chúng ta chưa biết như thật của cái bút này. Chúng ta biết chỉ biết cái bút này viết được à, viết mực như thế nhưng mà chúng ta không biết được cái bút này chế tạo như thế nào, à, tại sao vân vân làm bằng cái mực nào vân vân, nó không biết nó từ đâu tới, nó nhập cái nhựa này từ đâu. À, vân vân cái công ty nào sản xuất mình cũng cũng chả không biết, không biết nữa nhà máy nào công nhân nào làm mình cũng không biết. Bây giờ đem cái người hỏi cho cái người người ta tra cũng không dễ dàng tra ra những điều đó. Nhưng Phật thì sao, nếu đưa cho trí huệ bậc thánh nhìn vào à, biết như thật à, biết gì à, cái bút này có tác dụng nè, viết nè à, cái bút này viết còn bao lâu nữa nó hết mực nè, rồi nó sản xuất từ đâu nè, nhựa này từ đâu nè, lúc đó ngày nào tháng nào ai sản xuất nè, cái dây chuyền công nhân đó ai làm nè, đó vân vân, biết đó gọi là biết như thật, đó, biết đúng như những gì mà như vậy đó, đó là biết như thật đó. À, như, tức là một cái sự vật nào đó nó là A thì biết đúng là A, thì nó là còn mình biết là A phẩy, A hai phẩy, A ba phẩy, tức là nó sai là đi là nó không như thật nữa. À, cho nên là mới như thật. À, cái này khá hay đúng không quý vị? Đó biết biết cái gì đây, như thật biết đối với gì đây, thế gian nè à, xuất thế gian, nhưng mà biết gì, chủng 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 đó là mọi loại hay à, mọi loại nhân quả chư pháp, tức là mọi loại nhân quả và các pháp của thế gian và xuất thế gian, biết thế, biết mà biết đúng như vậy, đúng đúng như thế đó. Giống như quý vị từ nhỏ đúng không, quý vị nuôi một đứa con từ nhỏ lớn lên, cho nên quý vị biết tính tình của đứa con nó từ nhỏ nó lớn lên, biết tính nó như thế nào, gọi là mình biết gần như thật tính của nó à. Nhưng mà có thể nó lớn lên nó thay đổi tính, nó không, chưa hẳn như vậy. Với lại nhiều khi mình nuôi nó lớn nó lên nhưng mà mình chỉ nuôi nó trong nhà thôi, nó tới khi nó 18 tuổi nó đi ra khỏi nhà rồi, từ đó nó đi tính tình nó khác mà mình cũng không biết nó thế nào, ra ngoài như thế nào, cho nên mình cũng chẳng biết như thật, bố mẹ cũng chưa biết như thật của đối với con đó. Đó là gì? Đó là không biết được như thật. Còn Phật khỏi à, Phật có gặp được điều gì Phật cũng biết đúng như vậy à, làm gì không có che giấu được Phật. Cho nên ở đây tổng hợp lại, tổng hợp ba cách giải thích ở trên, nên thế gian giải là thánh trí quá tha, là Đức Như Lai biết như thật tất cả nhân quả các pháp của thế gian và xuất thế gian. Như vậy chúng ta hiểu thế nào là thế gian giải rồi đúng không ạ? Danh hiệu thứ bảy hay đức hiệu thứ bảy gọi là vô thượng sĩ. À, chúng ta đang ở câu kinh văn thì là à, Như Lai ứng cúng chứng minh minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn á, trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Bây giờ là vô thượng sĩ, chữ vô thượng là trên cao nhất rồi, không có gì cao hơn nữa, gọi là vô thượng sĩ thế nào đó. Thì bây giờ giải thích sĩ giả nhân giả đó. Chữ sĩ á là gì, là nhân, nhân tức là người á. Quý vị nhớ là cái cách giải thích trong tiếng Hán á, Hán cổ thì cái chữ giả là thường giải thích một vấn đề gì đó, còn chữ giả này á, là thường dịch là và kết thúc cái vấn đề đó được giải thích à, cho nên là người ta thường dịch là đó, đó là cái cấu trúc nó như vậy thôi, mình cứ học theo đúng cấu trúc mà mình nói đúng rồi. Như vậy sĩ là người đúng không, chữ sĩ, sĩ có nghĩa là người à, Như vậy là Đức Phật là cũng là người thôi, đúng không? Đấy, mình phải hiểu như thế. Người chứ không phải là tự nhiên khác mình, cũng giống như chúng ta sẽ là người. Nhân trung tối thắng, danh vô thượng sĩ. Nhân trung dịch ngược lại là trong người, người trong người, tức là trong cõi người á, trong cõi người mà là bậc gì đây, bậc tối thắng. Thắng là thù thắng và hơn tất cả. Tối là đứng nhất, nhất rồi. Như vậy là thù thắng nhất ở trong cõi người gọi là vô thượng sĩ. Tức là bậc tối thắng trong cõi người, là hơn hết tất cả, không có ai bằng hết. Thì gọi là vô thượng sĩ. Quý vị hiểu không ạ? Đúng rồi, Đức Phật phải tối thắng nhất trong cõi người không? Đó là chắc chắn rồi, đúng không? Đức Phật có năng lực đàng hoàng. Bây giờ quý vị có muốn tối thắng nhất trong mọi người không? Có, đúng không? Có bằng cách nào? Quý vị tu đi, ráng tu chứng quả như ngài Hải Hiền. Quý vị đời này quý vị được minh tâm kiến tánh thành Phật, được niệm Phật gọi là lý nhất tâm bất loạn. Quý vị đúng là nhân trung tối thắng trong thời này, hiện nay, hiện nay. Và quý vị đúng là vô thượng sĩ thời hiện nay đó. Vì sao? Không có ai hơn cái gì nữa, người quý cao quý nhất trong người đó, nên gọi là vô thượng sĩ. Vô là không, thượng sĩ là người nào trên mình nữa, là mình đã cao nhất rồi, không có ai cao hơn được nữa. Đó là đức hạnh, năng lực và mọi thứ đều vượt hơn, cho nên là gọi là vô thượng sĩ. Ở đây là nói Đức Phật, Đức Phật tất nhiên là vô thượng sĩ rồi. Niết bàn kinh viết, tức là kinh Niết Bàn, kinh đây là kinh Đại Bát Niết Bàn. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói: Như Lai giả danh vô thượng sĩ. Đức Như Lai gọi là vô thượng sĩ. Đức Như Lai tức là Phật đó quý vị. Như Lai nói là nên trên trên tánh gọi là Như Lai, rồi nói trên tướng rồi nói Phật. Đức Như Lai tức là gọi là vô thượng sĩ. Thí như nhân thân đầu vi tối thượng, phi dư chi thủ túc đẳng giả. Đây Đức Phật đưa ra một ví dụ, thí dụ là đưa ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thí dụ như là thân người, nhân thân tức là thân người, thân người chúng ta đó quý vị, thân thể chúng ta có tay chân rồi đó. Thì ở đây đầu vi tối thượng, cái trên thân thể của người á quý vị, thì đầu là quan trọng nhất đúng không? Tối thượng nè là cái quý nhất đúng không? Tại vì sao vậy quý vị? Quý vị thấy nghe trong đầu thì tất nhiên là quý nhất rồi. Phi dư chữ này là gì? Chi thủ túc đẳng giả. Chứ không phải, chữ phi là không phải, không phải là những cái gì, chi là tay chân, là gì, thủ là tay, túc luôn, không phải là tay chân vẫn những cái cơ quan khác vân vân. Tại sao đầu là quan trọng nhất? Cái điều này chắc bây giờ ai cũng biết. Vì thấy mọi cơ quan trên tay chân nữa không không có thì người vẫn sống được đúng không? Không có tay sống được, không có chân sống được, không có một cái gì đó không sống được, nhưng mà không có đầu là không được. Và người ta có thể thay tim cũng thay được đúng không, gan phổi tất cả thận rồi thay được, nhưng đầu người không thay được. Cho nên là ai mà bị hồi xưa gọi là bị chém đầu là xong rồi, hết cách rồi, không có cách nào cứu được. Thì đây đó là gì, cho nên là trong cơ thể người đầu là gì, đầu là quan trọng nhất đó, và tối thượng nhất là tối thượng. Thế thì đó là để mà đưa ra một ví dụ, đó là nói ví dụ thế gian cho chúng ta dễ hiểu. Bây giờ xuất thế gian nè: Phật diệt như thị tối vi tôn thượng. Tối vi tôn thượng đó là tối vi tôn, tôn chứ không phải là tối, tôn thượng. Tôn thượng là gì, Phật là gì, Phật cũng như vậy, là cái gì, là tôn quý nhất, là cao quý nhất á, tôn quý nhất, tôn quý nhất. Phi pháp tăng giả, chứ không phải là pháp hay là tăng. Thế này ở đây nói là gì, Để lấy ví dụ thì trong cơ thể của người á thì đầu là quan trọng nhất, là tôn quý nhất. Thì cũng vậy, bây giờ Phật cũng như thế, Phật là tối tôn nhất, là tôn thượng, là cao nhất, là tôn quý cao nhất á, bậc tôn quý nhất, là cao quý nhất đi, mình dịch vậy cho nó rõ ràng, chứ không phải là Pháp hay Tăng. Ý nói trong Tam Bảo, trong Tam Bảo thì quý vị thấy là gì? Ở đây nó báo lỗi gì à? Quý vị không biết có gì có vì sao à? Ở đây chúng ta cũng tiếp tục nha, không biết nó báo có lỗi gì. Đó, tức là đối với trong Tam Bảo thì Phật bảo là tối thắng nhất, chứ không phải là Pháp bảo hay là Tăng bảo. Đó là đối với có ba, chúng ta có Tam Bảo gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì đối với điều đó thì chúng ta phải biết rằng là gì, là Phật bảo quan trọng nhất. Như vậy vô thượng sĩ là gì? Đây chúng ta đang đọc lại, thì là người đúng không ạ, là bậc tối thắng trong cõi người gọi là vô thượng sĩ. Rồi kinh Niết Bàn thì nói là Như Lai, tức là tên là vô thượng sĩ. Đó. Thế như là nhân thân, tức là như trên đầu người, trên thân người thì đầu là tối thượng, không phải là tay chân hay là những điều khác đó. Còn những cơ quan khác còn cũng vậy, Phật cũng như thế, là gì, bậc tối thắng nhất, cao nhất, tối thắng là tôn trọng, tôn quý nhất, chứ không phải là Pháp hay Tăng. Đó là chúng ta hiểu được rồi không ạ? Đấy, cho nên là Phật, có Phật thì mới có Pháp, Phật nói Pháp có rồi gì mới có Tăng, chứ nếu không có Phật thì không có Pháp, không có Tăng. Cho nên là trong Tam Bảo á, thì ba ngôi báo á, gồm có Phật, Pháp, Tăng thì Phật quan trọng nhất. Đó. Thứ hai là tất nhiên là Pháp, thứ ba là Tăng. Nhưng mà gì, Pháp á, thì nó không thể gì, không thể nó tự truyền được mà phải có người truyền, vì vậy cũng phải có Tăng truyền, cho nên Pháp thì nhờ Tăng truyền. Đấy là chúng ta hiểu biết sơ qua được Phật Pháp Tăng trong tầm quan trọng. Nhưng nếu không có Phật thì không thể nào có Phật Pháp Tăng được, cho nên là trong Tam Bảo ý nói, trong Tam Bảo thì Phật là quan trọng nhất. Như vậy điều thứ bảy, vô thượng sĩ là người, bậc tối thắng trong cõi người gọi là vô thượng sĩ. Trong kinh Niết Bàn nói Đức Như Lai được gọi là vô thượng sĩ, giống như trên thân người đầu là cao quý nhất, chứ không phải là tay chân hay các bộ phận khác. Đức Phật cũng như thế, là bậc cao quý nhất, chứ không phải là Pháp hay Tăng. Đó là chúng ta đã rất rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta tiếp tục đoạn tiếp theo. Hữu viết thêm nữa nói rằng, tức là đây là cũng là nói nữa, thêm nữa chắc là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói tiếp. Hữu sở đoạn giả, danh hữu thượng sĩ, vô sở đoạn giả, danh vô thượng sĩ. Ở đây đưa ra hai khái niệm, một là hữu thượng sĩ, hai là vô thượng sĩ. Thế nào là hữu thượng sĩ? Thì ở đây nói là hữu sở đoạn giả. Ai học cái ngữ pháp, chữ sở cũng đều biết. Chữ sở này là những điều, có những điều mà cần phải đoạn, thì gọi là hữu thượng sĩ. Còn không còn điều gì để mà phải đoạn nữa, đó, thì gọi là vô thượng sĩ. Đấy, ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là đối với Phật á, thì Phật không còn gì để đoạn nữa, vì phiền não của Phật hết rồi, đúng không quý vị? Hết phiền não là toàn bộ phiền não không còn, cho nên Phật gọi là vô thượng sĩ. Còn những người khác gọi là hữu thượng sĩ, cũng là sĩ đấy, cũng là cao quý đấy, như A-la-hán là hữu thượng sĩ, vì vẫn còn phải đoạn là gì, phải đoạn trần sa hạt và vô minh hoặc. Còn gì, Bồ-Tát vẫn có phải đoạn là gì, vô minh hoặc, gia hạn như thế. Cho nên vẫn là hữu thượng sĩ thôi, chứ chưa phải là vô thượng sĩ. Như vậy A-la-hán nè, Bồ-Tát nè, Bích Chi Phật nè, gọi là hữu thượng sĩ. Đấy. Và nếu chúng ta nếu mà người chúng ta quý vị tôn quý nhất trong người, trong cõi người nhân gian, được mọi người tôn trọng, gọi quý vị thượng sĩ cũng được, nhưng mà gọi quý vị thượng sĩ cũng là hữu thượng thượng sĩ, tức là còn những điều phải đoạn, còn phiền não chưa đoạn hết nên tiếp tục phải đoạn nữa, gọi là hữu thượng sĩ. Kinh nói rất hay đúng không quý vị, rất rõ ràng cho chúng ta. Hội sớ đồng thượng nhị thiết, trong sách hội sớ đó thì cũng giống như hai cách nói ở trên, chỉ đồng và giống, giống như hai cách nói ở trên. Sớ viết tức là sớ, trong sớ đó, trong hội sớ đó nói nghiệp hoặc tịnh tận, tức là hoặc nghiệp, nghiệp là nghiệp chướng đúng không, hoặc là gì, phiền não. Tịnh là gì, là chữ tịnh có nghĩa là hoàn toàn, là toàn bộ, chữ phó từ ở đây, phó từ toàn bộ, tận là hết, hết toàn bộ rồi, tức là hết nghiệp rồi, hết phiền não rồi. Thì sao, cánh vô sở đoạn, chữ cánh ở đây là thêm nữa, là không còn gì để đoạn nữa đó, vô sở đoạn là không còn đoạn, còn chữ cánh là mình dịch là nữa, không còn gì để đoạn nữa. Ư tam giới thiên nhân phàm thánh chi trung, đối với ở trong tam giới, tam giới là ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, rồi trời người phàm phu thánh nhân, đệ nhất tối thượng vô đẳng, là cái bậc đệ nhất cao nhất không có ai bằng, cố hiệu vô thượng sĩ, cho nên hiệu là vô thượng sĩ, hay gọi là vô thượng sĩ, chữ hiệu cũng có nghĩa là gọi là cũng được, quý vị hiểu mà. Tức là Đức Phật nè, Đức Phật thì sao, nghiệp của ngài hết rồi nè, phiền não tức là hoặc á, trong ba loại phiền não kiến tự hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, ngài cũng hết rồi nè, không còn gì để đoạn nữa, tại vì sao, hết phiền não rồi đoạn gì nữa, nghiệp cũng hết rồi. Cho nên là đối với gì ở trong hàng tam giới, từ cõi trời, cõi người, hoặc là ở phàm phu hay thánh nhân, thì ngài là bậc đệ nhất, cao nhất và quý nhất, mà không có ai bằng, vô đẳng là không có ai bằng, cho nên vô đẳng luôn là không có người là bằng nữa. Vì vậy mới hiểu là vô thượng sĩ đó. Rõ ràng đúng không ạ? Rất rõ ràng cho chúng ta thế nào là vô thượng sĩ. Như vậy chúng ta cũng cố gắng có một chút vô thượng sĩ đi. Ít nhất mình cũng cao quý nhất trong ngồi cõi người không được á, thì cũng có cao quý nhất trong nhà đó. Trong nhà mình á, là những người không có biết tu hành, hoặc trong xóm mình không có ai tu hành hết, thì quý vị mà tu hành được tốt thì quý vị cũng gọi là hữu thượng sĩ trong nhà, hữu thượng sĩ trong xóm. Điều này á, chúng ta nói theo căn cứ theo kinh Địa Tạng. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng nói vậy, nếu mà người nào có thể thọ trì được kinh này đúng không, trong khoảng trong 10 ngày trai á, mà thọ trì được mỗi ngày tụng một biến kinh này, thì xung quanh những người đó ở bốn phía đông tây nam bắc, trong khoảng 100 do tuần, không những có những tai nạn bất ngờ xảy ra, và không chỉ thế, những nhà những người đó được yên bình, không có tai nạn nào đến cửa hết đó, họ đó an vui lạ thường. Đợt còn gì, thức ăn đồ dùng đầy đủ dư dật nữa. Đó đó là gì, trong kinh Địa Tạng nói như vậy. Cái nhiều người đọc xong kinh Địa Tạng nói vậy thì thôi mình cũng chạy qua tu kinh Địa Tạng trì 10 ngày trai, ráng trì cái biến kinh Địa Tạng để được phước như vậy. Quý vị hỏi vậy không, trì kinh chứ không phải là tụng kinh, trì là gì, làm theo đúng như kinh Địa Tạng dạy. Thế mình tu kinh Vô Lượng Thọ được không? Được, quý vị thử coi, được mà. Quý vị thật sự tu hành đó, quý vị ha, đồ ăn là đồ uống là dư dả, không bao giờ ăn hết. Tu hành mình mới tới tu hưởng chút phước của Phật mà mình đã có thế thế rồi. đó, mà quý vị tu mà khá công phu nữa, cao nữa đó, là tự nhiên á đời cái xóm của nó yên bình hẳn luôn quý vị. Nhà mà có cái định lực đó yên hẳn luôn đó. Như cái xóm đó thì hiện Trang nhà hồi xưa thì Trang còn tại gia năm đó, cái xóm đó là gì, cái vùng đó nó cái trước cái nhà mà nhà mới đó, hồi đó nhà thì Trang chuyển từ trong 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 trong, trong rẫy ra ngoài đường đó, ra ngoài đường quốc lộ đó, thì chuyển ra thì cái xóm đó, cái chỗ đó là chỗ đó tai nạn suốt à, ngay trước nhà luôn á, gần ngay trước nhà là cái tai nạn người chết rồi nhiều lắm ấy. Vậy mà từ khi mình chuyển ra nhà, chuyển ra khu đó nó yên à, không có tai nạn trộm cắp rồi nó cũng không có đó. Thời gian nhờ gì, người ta hàng xóm một thời gian họ công nhận là kêu chắc là nhờ nhà đó ra ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật đó. Đó là gì, khá hơn đó quý vị, cái lực tu đó quý vị đó, chư thần hộ pháp ủng hộ đó. Đó, đó là sự thật rõ ràng quý vị, để ý coi nơi nào mà ta có tai nạn thì có nhiều cái vấn đề đúng không quý vị, mà nếu có người tu hành về ở đó, ở thời gian đó tự nhiên nơi đó nó yên bình hẳn. Đây là mình, cái lực của mình tu dở đó, chứ còn mình tu tốt nữa thì đúng như kinh Địa Tạng nói đó, còn đồ ăn đó, đồ uống thì tự nhiên Phật Bồ Tát lo đưa đến đó. Đâu có đời sống đâu còn lo lắng nhiều nữa, đâu có phải chỉ có giàu không được thôi, chứ còn sống đủ là đủ sống được đúng không. Cho nên ở đây vô thượng sĩ mình cũng có được chút được đó. Cho nên đừng lo, người tu hành á, phước báo lớn lắm. Phật nói rồi, Phật nói là trong kinh Đại Tập Phật nói là gì? Lưu bạch hào chi phước, mà tức là lưu lại cái phước bạch hào để mà cúng dường tứ chúng đồng tu cho đệ tử của ta trong tương lai. Mà anh giả sử tất cả loài loài người mà đi xuất gia mà cũng không ăn hết được cái phước đó, mà mình hưởng một chút thôi có gì đâu. Cho nên là tu hành đừng lo lắng quá nhiều, nhiều người quá lo lắng, lo này lo kia ha. Đời sống cho nên người nào mà đến lúc mà nó là hết ăn hết đói rồi vân vân là mình phải xem lại đúng không. Cho nên hòa thượng nói trong trong kinh giảng á, hình như hòa thượng nói ở bộ Lương Thọ lần thứ 10 á quý vị, hòa thượng nói nếu mà đạt nơi đó đói là thần hộ pháp thì cách chức đúng không đó. Và vì có chuyện đó cho nên không có đâu, yên tâm. Cho nên mình tu hành á, được nhiều lợi ích lắm, vô thượng sĩ. Nhưng mà phải ráng tu cho nó được vô thượng sĩ, không được vô thượng sĩ cũng vậy, hữu được thượng sĩ tu hành và có đức hạnh, chứ cần tu giả dối không được. Giống như có người hỏi Thiền Trang thì đang nói đó, ông quý vị thấy nếu mà quý vị tu hành mà giữ giới đó thì sao, giữ giới gọi là trì giới niệm Phật thì đến lúc lâm chung tinh thần tỉnh táo, ở trong phần kinh thập thiện chúng ta nói học rồi, đó là gì, là khi đó được sanh về cõi Phật đúng không, chánh niệm hiện tiền được sanh về cõi nước Phật, mình tu niệm Phật nữa là mình sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn quý vị không giữ giới á, thì sao, đến lúc lâm chung hay sao, lâm chung bị mê mờ mất chánh niệm nên đọa vào luân hồi, đọa vào ba đường ác. Đó là gì, do mình giữ giới hay không. Thì ở đây có nhiều người nghe rồi sẵn rồi không biết, nếu mà như như học không tới nơi rồi kêu ui lỡ phạm giới rồi hết cứu rồi, không phải. Quý vị học rồi phạm giới thì quý vị phải học giới để quý vị sám hối cho nó hết đó, còn nếu không thì không, mình không không sám hối rồi. Quan trọng nhất là gì, từ nay trở đi không có phạm lại nữa đó. Còn nếu như mình mà vẫn tiếp tục phạm thì hết cách rồi, cái phạm liên tục thì nó cái tích lũy nghiệp nó càng ngày càng nặng đó. Còn với lại sám hối á, cho dù có tội phạm giới cái nào thì sám hối nó hết được gì cái tội phạm giới, nhưng mà cái tánh tội đó, tức là cái tội nghiệp mình tạo á, là nó không hết đó. Thì quý vị nên nhớ như vậy đó, Phật không có đưa ra một cái giới để mà ép thêm mình nghiệp thêm đâu, đúng không, không có ép thêm mình nghiệp thêm đâu, mà chỉ gì mình giúp cho mình ngăn ngừa thôi. Và mình nếu mà phạm mình sám hối thì hết cái nghiệp đó, nhưng chỉ là hết cái nghiệp phá giới mà thôi, còn cái nghiệp mà mình gây thì không hết, gọi là tánh tội không thể không có diệt. Ví dụ như quý vị giết một con gà à, quý vị nói học là ngũ giới rồi, mai mốt học ngũ giới giết gà chỉ phạm tội nhẹ, tội không phải tội trọng nặng à, cho nên có thể sám hối. Ngày vậy cứ đi giết gà, nhưng quên rằng giết gà sám hối thì nó hết tội phá giới được, nhưng mà cái tội giết gà là nghiệp giết một mạng đòi một mạng, tánh tội đó không thể nào, tức là mình nợ một mạng đó, sau này mình phải trả một mạng đó, tánh tội đó không diệt. Và do cái tánh tội đó nó vẫn gì, có thể đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh thôi đó, nó vô để làm gà để người ta giết lại, làm chó để người ta giết lại, đó là không diệt. Cho nên đừng lầm nhân quả, nên phải là rõ ràng sáng suốt cái nhân quả, rõ ràng sáng suốt cái giới luật, thì mình học mình tu hành mới đắc lực, mới hiệu quả. Như vậy ở đây là gì, thêm nữa nói rằng bậc còn điều để đoạn gọi là hữu thượng sĩ, bậc không còn gì để đoạn gọi là vô thượng sĩ. Trong hội sớ giống với hai cách nói ở trên, trong hội sớ ghi hoàn toàn hết nghiệp Phật, không còn gì để đoạn nữa. Đối với trong tam giới trời người phàm thánh là bậc đệ nhất tối thượng, không ai bằng, nên hiệu là vô thượng sĩ. Đó, tức là Phật là quý giá nhất, tôn quý nhất ở trong cõi người, cõi trời, tất nhiên là cả bậc thánh luôn. Và Phật cũng không còn gì để đọa nữa, cho nên Phật cũng gọi là vô thượng sĩ. Cho nên danh hiệu vô thượng sĩ đâu có dễ dàng lãnh nhận lãnh đấy, đúng không quý vị? Bậc vô thượng sĩ là tuyệt vời lắm chứ. Rồi chúng ta đến tiếp theo là thứ 9, còn cái đoạn nữa. Ở đây còn đoạn nữa. Hữu trí độ luận viết, thêm nữa trong luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ nói: Niết bàn pháp vô thượng, Phật tự tri thị niết bàn, bất tùng tha văn, diệt tương đạo chúng sanh linh trí niết bàn. Dài quá chúng ta đọc ngắn thôi, vậy như thôi. Tức là gì? Niết bàn pháp vô thượng, tức là pháp niết bàn vô thượng, tức là pháp niết bàn, tức là hiểu được niết bàn như thế nào, chứng niết bàn như thế nào, đó gọi là pháp pháp niết bàn. Mà pháp đó là pháp vô thượng, tất nhiên là cao nhất rồi, không có pháp nào cao hơn nữa, gọi là vô thượng. Tại vì niết bàn là đại bát niết bàn đó. Phật tự tri thị niết bàn, Phật tự biết đó là niết bàn. Đó. Ấy là, hay là chữ thị niết bàn là niết bàn ấy. Đó. Phật tự biết niết bàn ấy. Đó. Tại vì sao? Niết bàn đó thì Phật biết chứ ai biết đâu, đúng không? A-la-hán cũng không biết được. Nhưng mà ở đây hay nữa là bất tùng tha văn, không phải từ nghe người khác. À, tức là đây hay nha quý vị thấy. Đức Phật rất là hay. Là niết bàn đó, đối với pháp niết bàn cao vô thượng đó, Phật tự biết, không phải nghe người khác. Còn bây giờ chúng ta thì phải nghe từ người khác, đúng không? Thì Phật chứng rồi, Phật tự biết đó, đó cho nên là gọi mới là vô thượng sĩ được chứ. Còn chúng ta thì sao? Bây giờ chúng ta học rất nhiều cái thứ, chúng ta phải nghe từ người khác, nghe từ Phật, nghe từ Pháp, nghe từ Tăng. Đó, giống như bây giờ quý vị niệm Phật 30 năm nay rồi, quý vị biết là thế nào là niệm Phật tam muội hay không? Đó, không biết. Tại vì sao không biết? Vì mình chưa có nghe được, mình tự chưa có, mình toàn nghe từ người khác thôi ạ. Nghe kinh nói như vậy, hòa thượng giảng như vậy, chư tổ nói như vậy, ai nói như vậy, mình cứ tưởng như vậy. Mình không phải bất tùng tha văn, tức là mình vẫn phải nghe từ người khác. Bao giờ mình không cần nghe người khác nữa, mình biết luôn, tự biết, tự chứng, tự biết, thì đó mới là vô thượng được chứ. Ở đây pháp cao nhất trong các Phật, các pháp đó là pháp niết bàn. Niết bàn đó là đại bát niết bàn, Phật chứng được, Phật biết được. À, Phật biết được niết bàn đó, cho nên mà không nghe từ ai hết. Còn a la hán vẫn phải nghe Đức Phật coi niết bàn thế nào, thì cảnh giới niết bàn đó cao quá, a la hán biết. Bồ tát cũng chưa chứng được niết bàn, cho nên là cũng phải vậy, phải nghe từ Phật đấy. Cho nên là đây mới, đó là một điều tự tự tha ha, tự lợi đó, tự lợi rất là tốt rồi. Bây giờ xem tha lợi thế nào. Diệt tương đạo chúng sanh linh trí niết bàn, à có nghĩa là diệt là cũng cũng thế nào, cũng tương là có nhiều nghĩa lắm, có nghĩa là sẽ có thể giúp đỡ, tiến hành. Ở đây chúng ta cũng cũng dịch là giúp đỡ chúng sanh, chúng sanh thế nào khiến đến nước bạc. À, tức là Phật đến được rồi, Phật biết rất rõ rồi, Phật không cần nghe ai hết, mà Phật còn có khả năng giúp cho người khác đến nữa. À, giống như quý vị đi một con đường rồi, đúng không? Quý vị giống như quý vị đi từ quyền vùng quê nào đó, quyền lên Sài Gòn, quyền lập nghiệp, hoặc lên Hà Nội quyền lập nghiệp. Sau khi lập nghiệp xong rồi đó, mà quý vị biết rõ Hà Nội rồi đó, quý vị cũng giúp một đứa em họ rồi đó, bà con rồi đó, vân vân á. Đó, em mình nó vang lên xuống dẫn nó lên để nó lên Hà Nội Sài Gòn nó học nó làm việc nó, đó đó cái đó là gì, độ tha đó đó đó. Thì Phật cũng vậy đó, Phật đến được Niết Bàn rồi, Phật biết rõ rồi Niết Bàn rồi, Phật dẫn người khác giúp cho chúng sanh khác cũng tới được Niết Bàn, cho nên nó vô thượng sĩ là cái đó. Cho nên đối với cái ví dụ vừa rồi á thì chúng ta quý vị cũng là vô thượng sĩ đối với Hà Nội, vô thượng sĩ đối với thành phố Hồ Chí Minh là Sài Gòn á, là gì quý vị biết rất rõ rồi đó, nên đây sống như thế nào thế này thế kia. Còn mấy đứa mà nhỏ nhỏ mới lên nhiều khi nó chưa có vô thượng sĩ được không, nó tự lên đó, lần đầu tiên lên lên xong là bị lừa không, dễ bị lừa lắm quý vị. Ở Hà Nội thì Trang không biết, nhưng mà nếu mà ở thành phố lớn như Sài Gòn dễ bị lừa lắm, nhiều khi bị lừa mới lên cái cháu 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 đi đâu không đó, đi đâu đi đi lên đi cái nó chạy xe ôm chạy vòng 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 vòng, đáng lẽ là có 2 cây số thôi là tới cái địa điểm mình cần tới. Hồi xưa chưa có Google Maps, tức là không có bản đồ của điện tử để mà dò đâu đó, không biết người ta. À, người ta lên xe ôm chạy vòng vòng quý vị, chạy vòng vòng một hồi lấy thêm tiền à, vậy tới khi tới xuống cái chỗ đó cái mấy đứa bạn mấy đứa khác nó sẽ nói là ủa sao mày khờ vậy, từ đó trên đó mày đi bộ tới cho rồi mày tự nhiên mày không đi bộ, hồi xưa đâu có điện thoại đâu đâu quý vị, cho nên là người ta có thể bị lừa như thế, chạy vòng vòng lấy thêm quá trời tiền đó, đó là không phải vô thượng sĩ được đúng không. Cho nên là gì, người mà có cái năng lực đập đập đó chính xác là người ta mới vô thượng sĩ được à, mà cái này cũng người nghiệp đó nha quý vị, thiền tra không bị như vậy nha, thiền tra hay lắm cũng không biết sao nhưng mà không bị đó, chắc là hồi trước mình không có tạo nhân đó. Mà thiền trang á, tính thiền trang độc lập lắm, rồi đi học là toàn là tự mình đi rồi đó, giống như là hồi xưa thiền trang là tiểu học lớp 5 là đã thi tốt nghiệp cũng phải tự 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 đi nè, rồi lớp 9 thì tốt nghiệp nè là cũng không cần gia đình, nó không có đưa tiễn gì hết á, đi chung với trường trường tổ chức đi mình đi đó, đến năm thi đại học đi với bạn rồi tự đi đó. Rồi quý vị biết không, có một lần thì nhân nhớ là có lần ấn tượng về quê đó, hình như năm 2000 học lớp 10 xong là 2001 á, 2010 2001 tại vì 99 2000 chứ năm 2000 đó, học lớp 10 xong thì trong về quê chứ hả, về quê quê hương từ Lâm Đồng về Quảng Ngãi, mà quý vị biết là hồi đó thì không có điện thoại không có gì hết đó. Mà đi đi người không vậy đó không đó, lúc đó đi về thì sao đó, gửi cho Thiền Trang kêu đi ké với một cái chị vô từ quê vô đi làm vô trong Nam làm á, làm thì sao đi về, chị đó đi về mình đi theo, anh đi theo tại vì mình không biết cái chỗ xuống chỗ nào thôi, chứ còn là vấn đề không có vấn đề đó. Mà đi chị ta thì say xe ơi là say, còn mình không sao hết, chứ cứ gần tới rồi tới biết không biết cứ tới Sa Huỳnh đó, quý vị biết Sa Huỳnh là biển đẹp lắm đúng không, ở Bình Định là từ đó là tam quan Sa Huỳnh nữa là đẹp lắm, biển Sa Huỳnh là đẹp lắm, là từ đó đi không dám nhắm mắt luôn, phải canh để làm sao đi xuống cho đúng chỗ, mà tới Quảng Ngãi còn xa lắm đó. Đấy, thì từ đó là tới xuống chị kia thì sẽ chỉ xuống không có được cùng chỗ đó, mình không xuống chỗ khác đấy, cho nên là tới chỗ đó mình sẽ xuống cho đúng chỗ mình xuống, là bắt đầu kêu xe ôm, người ta cứ dặn trước là đi xe ôm là bao nhiêu tiền khoảng bao nhiêu tới tới nhà đó. Đó, rồi tới khi đi về, vô từ quê vô đó, là vậy cũng vậy đi một mình luôn, lên tự đón xe tự vô lại trong Nam, tức là gì hoàn toàn có thể tự độc lập được, cho nên tính tính của Thiền Trang á, từ nhỏ là độc lập được, cho nên là sống quen rồi, không có sợ, không có sợ ra lên mà thành phố rồi là lần đầu tiên lên là như cái cỡ đặt lên rồi không có sợ, mà không bị lừa, còn nhiều người ấy không biết á và bị lừa đó, cái đó là vô thượng sĩ, kiểu vô thượng sĩ kiểu đó đấy. Thì chúng ta hiểu là gì, tức là vô thượng sĩ ở đây có cách nói nữa là gì, đối với Đức Phật là chứng được pháp Niết Bàn, Đức Phật tự biết Niết Bàn đó và Phật cũng phải giúp chúng sanh đến được Niết Bàn. đó, vô thượng sĩ hay vậy đó. Rồi tiếp tục, như chư pháp trung niết bàn vô thượng, à, chúng sanh trung Phật diệt vô thượng, à, tức là như trong các pháp thì niết bàn là vô thượng, như trong các chúng sanh Phật cũng vô thượng. Ở đây đã lại thêm chữ như nữa thì nó suông câu, không biết tại sao không có chữ như ở đây. À, như chúng sanh trung Phật diệt vô thượng, à, thì hay không? À, đây nó không có đồng câu nhưng mà nó cũng ý nghĩa như thế đó, tức là trong tất cả chúng sanh thì Phật là vô thượng đúng không, còn trong tất cả các pháp niết bàn tất nhiên là vô thượng, niết bàn là an vui tịch tỉnh đây, cho nên là niết bàn rất tuyệt vời. Hôm qua có người hỏi rồi về cái cảnh giới như thế nào, nghe niết bàn là coi thường tịch quang hả, không có gì hết, cái nghe nó cũng hơi sợ. À, thật ra quý vị không hiểu cho nên nó mới sợ, cái lên đi niết bàn là vô vi à, như kinh của Huyền Thọ nói, à, lên cõi an lạc vô vi, nó thấy vô vi cái không có gì hết trơn, không có nhà không có cửa không có gì hết nên thôi, nghe nó sợ quá. Mình đang ở sống ở trong cảnh giới có mà có nhà có cửa có xe mà lên đó không có gì hết, nghe vậy sợ đúng không? Không phải như vậy. Thì đang nói với quý vị lên cảnh niết bàn là an vui vô cùng. À, tại sao? Không phải không có gì, muốn có thì có, quý vị muốn có thì có, như trong kinh nói là gì, à, quý vị coi hồng danh sám hối, ông không phải lương hoàng sám hối đó, à, Phật có thể từ một thân hiện ra trong vô lượng thân, có thể kéo dài một kiếp, à, một ngày thành một kiếp, có thể rút ngắn một kiếp thành còn một ngày, có thể bay đi từ nơi đây đến nơi khác, à, nguyên muốn sống bao nhiêu thì sống được bao nhiêu đó, có tự tại như vậy đó. Có thể một thân hiện ra vô lượng thân, có thể là 11 hình hiện ra vô lượng hình đó. Nhưng mà cái pháp như thế gọi là rất là tuyệt vời đó, các ngài không có phiền não, các ngài có thần thông diệu dụng như vậy, đó mới là niết bàn tối thượng chứ. Cho nên Phật nói trong kinh, thật ra quý vị đọc trong kinh như kinh Địa Tạng quý vị cũng nghe thấy đúng không, ta hiện ra để độ chúng sanh đó. Trong chúng sanh đó có người căn tánh sanh lẹ đúng không, ta độ chúng sanh đó là chỉ hiện ra thân trai thân gái thân trời rồng quỷ thần rừng núi ao rạch suối ngòi vân vân, à, để làm lợi ích cho họ, để rồi độ họ, hoặc là hiện ra thân thiên đế là vua trời đó, hoặc là vua chưởng ngôn thánh vương, hoặc là thân quốc vương tước sĩ, à, trưởng giả, cho đến hàng bà la môn, cho đến hiện ra thân thanh văn la hán bích chi phật để độ chúng sanh, chứ đâu phải có mỗi thân phật này hiện ra trước chúng thôi đâu, có nghĩa là tự tại như vậy đó mới là niết bàn chứ. Mà quý vị cái lên cõi nghe nói vô vi không có gì hết mà cái gì buồn, cái gì, ôi lên đó phật buồn quá thì thôi con làm chúng sanh rồi con làm phật làm chi, đúng không? Đó là cái cảnh giới. Là có người hỏi vũ trụ quan như thế nào đó, Thiền Trang có trả lời vũ trụ quan. Bây giờ vũ trụ quan trong Phật giáo á, à, Thiền Trang nói thế này, giống như là gì, ảo ảnh mà nó hiện ra mà chúng ta đang sống này, chúng ta thấy nó quá trời, quý vị thấy là của quý vị Thiền Trang thấy là vũ trụ của Thiền Trang, vũ trụ của quý vị và vũ trụ Thiền Trang nó có giao thoa nhau, cho nên là tưởng là mình sống chung với nhau nhưng không phải. À, Thiền Trang lấy một ví dụ này thì quý vị dễ hình dung hơn. Bây giờ ai có đứa con nào nó sang sang chút, nó mua mấy cái kính là VR, gọi là virtual ray gì đó, ren á, thì là tức là kính thực tế ảo á đó. Cái kính thực tế ảo đeo vô nó chơi game á quý vị, nó đeo cho chơi game, gọi mình quý vị vô phim 3D á, coi phim rạp chiếu phim 3D trở lên đó, người ta đeo cái kính nó vô, quý vị thấy nó hoàn toàn cái phản cảnh, cảnh trong đó nó thật đúng không ạ, và cái cảnh đó là nó vô tận luôn á quý vị. Bây giờ cái chơi game nữa, nó đeo vô nó thấy cảnh trong nó vô tận luôn, nó đâu nó thấy rộng rãi lắm chứ không phải nó thấy nó ở trong một căn phòng là nó chậm đâu. Mà bây giờ chơi những cái môn thể thao ví dụ như bóng đá hay là bóng chuyền gì, nó hoạt động như thật, nó đá banh là nó đá thật luôn á, nó trong phòng nó đá rồi nó chạy chạy luôn á, như mà nó thấy người nó trong game á chạy theo như vậy ha. Còn nếu mà chơi mấy môn mà chém giết nó cũng thấy bắn súng, nó cũng thấy bắn bắn như vậy đó. Thế thì đó là vũ trụ quan của nó đúng không, vũ trụ của nó thể hiện trong đó. Còn vũ trụ của quý vị gì, nó cũng giống như một trò chơi vậy, nhưng mà hai đứa nhân vật đó có gặp nhau trong game không quý vị? Có gặp nhau trong game đó, cho nên là hai cái vũ trụ đó nó có giao thoa là gặp nhau trong game đó. Ví dụ như quý vị chơi một nhân vật A rồi nhân vật B, bên kia chơi nhân vật B, hai nhân vật đó có gặp nhau trong game, có tác động với nhau trong game. Thì Thiện Căn nói vũ trụ này thực tế nó cũng giống như vậy đó. Bây giờ chúng ta giống như đeo cái kính ảo đó mà ảo sắc trồng, cho nên chúng ta thấy ra nó bao nhiêu hình tượng, bao nhiêu cảnh này cảnh vật kia nó hiện ra đó. Và quý vị cũng đeo cái kiến đó, Thiện Trang cũng đeo cái kiến, kiến đó gọi là kiến nghiệp chướng, ba loại nghiệp chướng lớn đó gọi là trần sa hoặc, vô minh hoặc, và đầu tiên là kiến tư hoặc. Quý vị đeo ba cái lớp kiến đó, cho nên là chúng ta đeo ba lớp kiến đó, cho nên bây giờ chúng ta thấy cái cảnh nó giống giống nhau. Nếu quý vị tháo được một lớp kiến xuống, gọi là tháo được cái lớp kiến bên ngoài cùng cái lớp kiến sắc trọng đó, lớp đó tháo cái kiến đó gọi là đoạn được gì kiến tư hoặc, thì cảnh giới quý vị khác, là quý vị trở thành A-la-hán hay là thất tính vị Bồ-Tát, quý vị thấy nó khác đi. À, giống như mình chơi game mình vô được cái vùng vũ trụ khác rồi đó, mình vô trong cái vùng khác đó, lên cấp rồi, thăng cấp rồi. Giống như cái bây giờ không biết, Thiện Trang không có chơi game không biết, nhưng mà Thiện Trang tưởng tượng nè, ví dụ như cái trò game hồi xưa là người ta có cái game gọi là cái game gì mà giống như là kiếm hiệp đó, à, kiếm hiệp đó nó mà nhớ thằng bạn đó, nó chơi game đó mà nó không ra trường được 4 năm luôn đó, gọi là gì cái game, game gì mà hết ở làm kiếm hiệp ở nó đảo này đảo kia, núi này núi kia, Nga Mi Sơn rồi đó, vân vân đó, đó Võ Lâm Truyền Kỳ đó, game như đó chẳng hạn. Thì quý vị cũng vậy, nó cũng y như vậy á, toàn là ảo, sống ảo trong đó mà nó gặp nhau. Nhưng bây giờ công nghệ nó cao quá, nó chế tạo được cái kính đó, bây giờ mình bỏ được một lớp kính đó giống như lên được tầng đó, thì mình bỏ được phiền não chút nào thì lên được tầng của đó, và cái lên 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 miết như thế. Chính vì vậy rất là tuyệt vời đó quý vị thấy, vũ trụ này bây giờ là gì, theo cách nói trong kinh Nhân Vương, không phải trong kinh Bồ Tát Sự Thai, nó là gì, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm, niệm niệm thành hình, hình đều có thức. Tức là mỗi cái khẩy móng tay mình á, là gì, nó búng ra đó là nó có tới 320 ức trăm ngàn ý niệm, mà cái ý niệm đó nó hiện ra hình, hình là nó có những cái thức nữa, thức là biết nè, cảm nhận nè, à, thức là có biết, có cảm nhận, có phiền não chấp trước ở trong đó đó. Thì như vậy nó hiện ra hình ảnh đó, cho nên có đổi ra cách nói bây giờ gọi là 2.240.000 tỷ hình ảnh nó hiện ở trong cái kính của mắt, kính sóc trồng của mình ở trong này, cho nên mình tưởng cái vũ trụ này nó thật đó, vì nó vừa cung cấp hình ảnh vừa cung cấp âm thanh cho mình nữa, nó vừa cung cấp mùi hương cho mình nữa, nó vừa cung cấp cho mình cái cảm giác xúc chạm nữa đó, nó nhiều cái cảm trạng, cái giác quan nó tác động một lúc như vậy. Gọi là cái bộ phim nó có phim nhiều D quá, cho nên mình không biết vũ trụ này là giả đó. Và vì vậy mình mê trong đó, mê trong đó, cho nên khi nào quý vị thoát được cái mê đó như bằng cách gỡ lớp kiến ra, gỡ lớp kiến bằng cách đoạn phiền não, lớp kiến đầu tiên gọi là kiến tư hoặc đó, là phiền não 10 loại kiết sử phiền não đó bỏ xuống, thì quý vị thấy cảnh giới nó khác. Gỡ thêm trần sa hoặc thì quý vị đến một cảnh giới khác, và gỡ vô minh hoặc quý vị thành Phật niết bàn rốt ráo. Lúc đó quý vị thấy vũ trụ vẫn là vũ trụ, hiểu đủ thế nào rõ ràng như vậy. Và quý vị, nhưng mà quý vị đó có năng lực mà quý vị có thể cầm một kiến nó lên, quý vị đeo lên lại được để vào độ chúng sanh. À, tức là bây giờ ta muốn vô trong cái đó, biết là chúng sanh nó mê, nó chơi trong game nó mê, nó ra không được, phải vô game để mà cứu chúng sanh đó. Cho nên là Bồ Tát Tây Phương Cực Lạc vô game để cứu chúng sanh. Vô game nào, game luân hồi à, giống như ở trò chơi đó đó, vô game chúng ta đang chơi cái game game luân hồi đó, quý vị đem cách nói này nói cho mấy bạn trẻ chơi game nó biết liền, nó hiểu liền. Cho nên là gì, giải thích Phật pháp mỗi thời kỳ phải có người gọi là sống ở thời kỳ đó để giải thích gọi là phù hợp với kiến thức của chúng sanh thời đó, cái đó gọi là khế cơ khế thời đó. Cho nên bốn khế, khế lý, khế cơ, khế thời, khế sứ, quý vị phải nói cho hợp chúng sanh hiểu ra được thì chúng sanh hoan hỷ tiếp nhận. Bây giờ quý vị ha, bây giờ nếu cái kính thực tế ảo sang năm hãng Apple ra đó, À, nếu cái kính đó là càng khủng khiếp nữa, giống như thật vậy đó, độ phân giải hai cái kính đeo sát mắt 4K, sát mắt đến nỗi mà nó rõ nét đến nỗi mình giống như thật bên ngoài và giao tiếp với cả cái thế giới bên ngoài đó, vừa sống đó, vừa sống ở trong game được mà vừa giao tiếp bên ngoài được, thì có Phật Như Lai rồi gì nữa chứ không bị mê. À, giống như có người xuất hiện vô cái căn phòng đó là nó đem cái hình ảnh nó ghép vô trong cái kiến đó luôn, là nó hiện ở trong ảnh thì không bị mê. Chứ nếu mà không có cái hình ảnh người bên ngoài vô trong đó thì mình vẫn bị mê đúng không? Cho nên không chịu mình dạy được. Thì Phật Bồ Tát vậy đó, Phật Bồ Tát vô trong game, cho nên là hóa ra vô lượng thân là gì? Vô trong vô lượng cái game của chúng sanh đó, từng cảnh giới nó mà độ chúng sanh. Đó, giải thích như vậy thì chúng ta dễ hiểu hơn đúng không? Đó, nó là gì? Đó là đặc vô thượng sĩ đó, mà Như Lai đấy. Cho nên bây giờ chúng ta gì giống như mà mê quá sâu rồi, mê trong game quá lâu rồi, cho nên là không có thoát ra được. Phật Bồ Tát thương chúng ta cho nên vào. À, bây giờ à, Võ Lâm Truyền Kỳ rồi sau này hình như có cái game gì mà nó cũng đánh dữ lắm, gì Liên Minh Huyền Thoại gì đó, không biết thiện trang không có chơi, không biết không biết mấy game này bỏ lâu lắm rồi, không biết mà game mấy game đánh đấm là không phải thích, cho nên là không có không biết. À, đấy quý vị thấy rõ ràng à, là thời đại nào nó cũng có, chứ càng về sau mình càng dễ hiểu được những cái gì mà Phật nói. Hữu trí độ lượng viết à, chúng ta đang đoạn này đúng không ạ? Giờ tới đây rồi, tức là như chư pháp trung niết bàn vô thượng, chúng sanh trung Phật diệt vô thượng. À, tức là gì? Như trong các pháp niết bàn là vô thượng, như trong các chúng sanh Phật cũng là vô thượng. Phục thứ à, lại nữa à, tiếp tục à, trì giới thiền định trí huệ giáo hóa chúng sanh. À, tức là về phần trì giới, về tu tập thiền định, về trí huệ để mà giáo hóa chúng sanh, nhất thiết vô hữu dữ đẳng giả, tức là tất cả những điều đó thì không có ai mà bằng được với Phật. À, hà huống năng quá, huống hồ là có thể vượt qua được Phật, không có ai hơn đâu. Rồi về nói trì giới nè, thiền định nè, trí huệ giáo hóa chúng sanh nè, không có ai bằng hết, huống hồ chỉ là có người qua. Cố văn vô thượng, cho nên nói là vô thượng đấy, tức là cao nhất rồi, không có ai hơn nữa, cho nên mới gọi là vô thượng. Thêm nữa trong luận Trí Độ nói pháp niết bàn là vô thượng, Đức Phật tự biết niết bàn ấy không phải nghe từ người khác, và cũng giúp đỡ dẫn dắt chúng sanh khiến đến niết bàn. Giống như trong tất cả pháp thì niết bàn là vô thượng, trong tất cả chúng sanh thì Phật cũng là vô thượng. Lại nữa, trì giới thiền định trí huệ giáo hóa chúng sanh, tất cả không có ai bằng Đức Phật, huống là có thể vượt qua, nên gọi là vô thượng. À, chúng ta hiểu cái chữ vô thượng là do không ai cao hơn bằng nữa, không ai vượt qua nữa. À, cho nên là nó là vô thượng sĩ. À, quý vị thấy rõ ràng đó, vô thượng sĩ rồi. À, bây giờ hiểu tiếp theo là điều ngự trượng phu. Điều ngự trượng phu nè, đấy, bát điều ngự trượng phu. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu coi trong đây giải thích điều ngự trượng phu là thế nào. Tịnh ảnh sớ viết, tức là trong sớ của ngài Tịnh ảnh nói, năng thiện điều phục chúng sanh, danh điều ngự trượng phu. À, năng là có thể, thiện là khéo, à, giỏi, khéo giỏi điều phục chúng sanh gọi là điều ngự trượng phu. À, à, tức là ý là Phật có thể khéo điều phục chúng sanh, à, điều phục được chúng sanh. À, chúng sanh càng cường nan hóa đúng không, khó dạy, cứng đầu khó dạy lắm, nhưng mà Phật dạy được, Phật dùng mọi phương tiện để dạy được đó. Giống như cái nhiều người ở đời này tới đây có duyên cái Phật pháp, à, nhưng mà cứng đầu lắm, là tại vì rớt vô thế gian học trước, và là tiên nhập vi chủ, học Phật pháp chưa học mà học thế gian trước, cho nên là vô vô thần luận chẳng hạn, không tin nữa, không tin Phật pháp nữa. Cho nên là Phật Bồ Tát phương tiện giáo hóa chúng sanh, biết à cái người đó đời này tu có thể thành tựu đây, cho nên phải giúp họ. Giúp thế nào? Đấy, điều phục họ, điều cách nào giúp cho đời sống họ tan tác. Họ khổ ơi là khổ, gặp chuyện này chuyện kia khổ quá, khổ quá, khổ quá. Cho nên là gì? Là khổ quá rồi cái hết, làm ăn gì cũng thất bại, gia đình gì đó vân vân, cái cuối cùng ngán quá thôi, chán quá thôi vô chùa đó. Hoặc là nghe ai đó giới thiệu Phật pháp, học một chút, học chút, ôi Phật pháp hay quá đó, từ đó tin Phật pháp. Đó là cũng là một cách để điều ngự chúng sanh đó à, cho nên là Phật gọi là điều ngự. Đó là một cách nha. Còn có thể nói là những gì Phật, có trí huệ của Phật cho nên chúng sanh cỡ nào cỡ tới gặp Phật nói là điều thuyết phục đó. Giống như những điều mà chúng ta, tuy chúng ta học Phật pháp lâu rồi đó, chúng ta không có được trí huệ bằng Phật, nhưng mà chúng ta cũng có một chút. Quý vị gặp những người bình thường nói vũ trụ quan Phật giáo, quý vị đem ra đoạn vừa rồi quý vị khai thị cho người ta, quý vị giảng tả chính xác chi tiết với những kiến thức, không phải chỉ đoạn vừa rồi, còn những bữa trước thì Trang tả cho quý vị cái hình ảnh nó chớp 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 chớp, nó giật như thế nào đó, quý vị gom lại quý vị nói cho họ vũ trụ quan Phật giáo như vậy, họ nghe họ thuyết phục, đó là quý vị họ có niềm tin với Phật giáo. Thì đó là gì? Quý vị cũng là điều ngự chúng sanh đó à, điều phục được chúng sanh đó. Cho nên là điều ngự trượng phu là thứ nhất, chúng ta hiểu chứ, điều ngự là điều phục được chúng sanh đó. Làm sao tu hành mà đúng điều phục được chúng sanh? Muốn điều phục được chúng sanh quý vị phải có trí huệ đó, chúng ta phải có trí huệ. Cho nên tu hành muốn độ người khác cần phải có gì? Hai yếu tố: trí huệ, đức hạnh. À, quý vị có đức hạnh người ta nhìn vào tin. Còn quý vị nói hay nhưng mà quý vị thấy người ta cũng biết, ủa sao Phật pháp hay vậy mà sao không tu? À, Phật pháp hay đó mà sao cô ta không tu à, cô ta còn đi ăn chơi không vậy đó. Đó người ta nghi ngờ ngay. Còn nếu như mình vừa có trí huệ, mình vừa có đức hạnh, mình tu hay như vậy, mình giữ giới tốt, người người ta nhìn, người ta nể phục, gọi là năng hành. Năng hành à, tức là có thể làm việc khó làm à. Năng tính, có thể tin việc khó tin. Năng thuyết có thể nói những điều mà nói được, những điều mà khó nói đó, quý vị làm vậy thì chúng sanh sẽ tin đó. Cho nên là điều ngự trượng phu quý vị có một phần thì quý vị phục được chúng sanh đó. Thì quý vị vô trong nhà, với quý vị học một hồi Phật pháp, quý vị tu lâu năm, hồi xưa quý vị ông chồng nói gì quý vị cũng thua hết, bây giờ quý vị không có tranh luận nhiều, nhưng quý vị nói ra câu nào chồng cũng nể hết. Ui sao vợ mình trí huệ cao siêu vậy. Rồi quý vị gặp bạn quý vị nói, quý vị với bạn quý vị ồ không nhận mình không bằng, bao nhiêu năm nó học Phật pháp nó có lợi ích lớn như vậy đó. Cho nên tư vấn cho người ta cách giải quyết những khó khăn trong đời sống, những cách làm sao trong đời sống quý vị giúp cho họ hết đó. Quý vị có thế gian dạy, quý vị có điều ngự trượng phu thì quý vị phục được hết họ thôi, tự nhiên họ quay về chánh đạo. Cho nên Phật pháp cần gì? Cần có những người có năng lực như thế. Năng lực đó từ đâu ra? Từ tu hành ra. Từ đâu ra? Từ sự gia trì. Và Hòa thượng Tịnh Phong nói là gì? Một phần nỗ lực của mình, một phần công phu thì được một phần gia trì, 10 phần công phu thì được 10 phần gia trì. Quý vị không công phu mà quý vị muốn được gia trì là điều không thể à, gia trì sẽ rất ít. Phật Bồ Tát cũng gia trì lắm nhưng quý vị không tiếp nhận. Giống như là gì? Sóng điện thoại truyền tới rất mạnh nhưng mà cái điện thoại quý vị cùi quá làm sao nhận được đó, nhận không được, nhận được bao nhiêu. Cho nên phải gì? Điện thoại quý vị phải bắt sóng tốt, sóng gì? Sóng Tây Phương Lạc, sóng của Đức Phật A Di Đà. Thì chúng ta phải gì? Tâm phải thanh tịnh, niệm Phật thanh tịnh, và gì, đúng như kinh Vượng họ nói, phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải có tâm bồ đề, chúng ta có nhất hướng chuyên niệm. Đó là gì? Mình hiểu, và đấy là mình phải hiểu được điều ngự đó, điều ngự chúng sanh là. Chúng ta tiếp tục hiệp tán, đọc hợp tán, hiệp tán thì được là sách hiệp tán. Trong đó nói, viết viết là nói: tự ký trượng phu, phục điều trượng phu, cố hiệu Phật vi điều ngự trượng phu. À, đó là gì? Tự mình đã là trưởng phu rồi, bậc trưởng phu nha. Mà lại điều phục được trưởng phu nữa, tức là không, quý vị thấy Phật này tự mình đã trưởng phu mà lại điều phục được trưởng phu nữa. Cho nên hiệu của Phật hay là gọi Phật là điều ngự trưởng phu đó, tức là mình cũng là trưởng phu mà giúp điều phục trưởng phu nữa, tức là những người trưởng phu là những người tốt đó. Như trưởng phu ở đây không phải trưởng phu thế gian nha, trưởng phu thế gian là gì, có người nói gì nam vượt qua nữ được là gì? Trưởng phu không phải, đó là trưởng phu thế gian thôi anh hùng trưởng phu rồi đó là thường lắm rồi. Xuất thế gian ở đây á, trưởng phu xuất thế gian là gì, là phải đoạn trừ phiền não được mới là xuất thế gian, mới là trưởng phu. Nhược cụ tứ pháp tắc danh trưởng phu, ở đây nói một cách thấp hơn, nếu mà đầy đủ được bốn pháp thì gọi là trưởng phu. Bốn pháp đó là gì? Hà đẳng vi tứ, tức là hà đẳng vi tứ là bốn pháp đó là gì? Nhất cận thiện tri thức, điều thứ nhất là quý vị phải gần với thiện tri thức đấy, chứ không phải là tự tôi tu tôi không cần ai hết này, không ai không có thiện tri thức là quý vị không thể được rồi. Hai, nhị năng thính pháp, năng thính pháp tức là có thể nghe pháp, tức là quý vị nghe pháp được, quý vị nghe pháp hiểu được đấy, không nghe pháp thì làm sao quý vị là trượng phu được. Tam, tư duy nghĩa, tức là cái tư duy về nghĩa lý của pháp đó, cái những gì mà nghe đều quân quy hiểu được, tức là đối với cái pháp quy hiểu được. Tứ như thiết tu hành, điều thứ tư là đúng như những gì đã nói mà tu hành. Thì mới đủ bốn pháp đó quý vị gọi là trượng phu, vì có không đấy, ở đây cái chi tiêu chuẩn này thấp hơn ha, trượng phu này chứ không phải là vô điều ngự trượng phu mà mới nói trượng phu thôi. Trượng phu trong bốn chữ thì điều ngự trượng phu thì chỉ cần bốn điều này thì quý vị được trượng phu rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra thử coi mình có không nha. Bộ điều nhất là mình gì, phải gần thiện tri thức, có gần thiện tri thức không hay là mình không có, mình tự mình nhận mình là thiện tri thức luôn, không cần học với ai hết đó, đó là nguy hiểm đấy. Cho nên là nếu không có, cho nên những người nào mà cống cao ngã mạn quá, mình không cần học với ai hết, không cần thân cận với ai hết thì đó không có đi được, đúng không? Thứ hai là gì, năng thính pháp, tức là có thể nghe pháp. Có nghe pháp hay không, có nhiều người tu hành không có nghe pháp được, tức là không nghe pháp được thì thôi rồi. Tam là gì, tư duy nghĩa, có nghe một cái gì? Tư duy về nghĩa lý, tức là quý vị hiểu được nghĩa. Tứ như thiết tu hành, điều thứ tư quan trọng mà hiểu rồi, nghe pháp rồi, gần thì tri thức rồi, có y giáo đồng hành hay không, có đúng như thiết kinh dạy sao, nói vậy làm vậy không, hay là mình nói được người ta mình nghe đã rồi mà mình không làm theo được, vậy thì quý vị không phải là điều không phải là trượng phu, không phải trượng phu nha. Đấy thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Như vậy đây là tiêu chuẩn của trượng phu vì tổ sư đưa ra. 8. Điều ngự trượng phu trong tịnh ảnh sớ ghi có thể khéo điều phục chúng sanh, gọi là điều ngự trượng phu. Trong hiệp tán nói, chính mình đã là bậc trượng phu, lại điều phục trượng phu, nên gọi Phật là điều ngự trượng phu. Nếu đầy đủ bốn pháp thì gọi là trượng phu. Những gì là bốn? Một, gần thiện tri thức. Gần đó là thân gần á, quý vị phải thân gần, thân cận thiện tri thức. Hai, có thể nghe pháp. Ba, tư duy nghĩa, tất nhiên nghĩa thì nghĩa lý, về hiểu nghĩa lý trong đó. Bốn, như thiết mà tu hành, phải giống như thiết mà tu hành, nếu không đủ đó thì chưa hẳn. Cho nên cái điều thứ tư rất quan trọng rồi, như thiết tu hành. Quý vị có thể nghe, thì đang nói thế này, quý vị nghe không hiểu được nhiều, nhưng mà quý vị hiểu bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đó là điều thứ tư, như thiết tu hành. Thì dần dần những cái không hiểu kia nó cũng sẽ bù đắp, nó sẽ giúp quý vị hiểu. Cứ theo thời gian cái trí huệ quý vị mở ra, những cái không hiểu quý vị cũng hiểu. Còn nếu như người mà hiểu, nghe hiểu mà không hiểu làm, gọi là không có như thiết tu hành, thì theo thời gian á, cái trí huệ người ta giảm sút, rớt dần, càng ngày nghe càng không hiểu. À, đây là điều mà quý vị phải lưu ý nha. Cho nên yếu tố đầu tiên là phải có thiện tri thức, thân cận thiện tri thức. Thân cận ở đây không phải là ở gần, mình phải bám theo thiện tri thức là mình nghe pháp. Ví dụ như chúng ta bám theo hòa thượng Tịnh Không đúng không, thiện tri thức đại sư Ấn Quang là thiện tri thức, đó là về thiện tri thức. Là còn nếu tất nhiên có nhiều thiện tri thức nữa, những người tu tốt mình cũng có học đó. Cho dù thế nào, lứa tuổi nào, lớn hay nhỏ không biết, nhưng nếu người ta học tốt, người ta làm tốt, mình nên thân cận một phần nào đó. Nếu như mình học được phần nào của người ta cũng là thân cận thiện tri thức. Điều thứ hai, quý vị phải nghe pháp đó. Nhiều người nói thôi không nghe, không nghe rồi vâng thì thôi khỏi cách nào, nghe đủ rồi đó. Nhiều người nói vậy, thôi nghe nghe đủ rồi cho nên không được đó. Thứ ba là gì, nghe rồi cũng phải tư duy hiểu được nghĩa trong đó, chứ còn nghe mà tai này lọt qua tai kia thì cũng như không. Đó, tư duy nghĩa. À, hiểu được nghĩa, hiểu lý rồi đó. Nhưng mình điều quan trọng thứ tư nữa là như huyết tu hành, như những gì mà đã nói đó, mình phải thực hành theo. Thì theo thời gian có thể mình chưa hiểu, dần dần mình hiểu được nhiều hơn. Còn người nói quý thiền trang để ý rồi, từ tại gia cho đến xuất gia, từ xưa đến nay có nhiều người mới vô học Phật pháp rất tốt. Tức là họ nghe cái gì họ hiểu hết cái đó, họ nghe gì họ cũng nói được vân vân, nhưng mà theo họ không làm, quý vị không làm, không làm theo, dần dần theo thời gian thì nó tuột hậu dần dần dần, trí huệ cũng suy giảm sút, nghe cũng không hiểu nữa, thậm chí không muốn nghe pháp nữa đó, dần dần không muốn tu nữa. Đó là gì, không có y giáo phụng hành. Cho nên là quan trọng nhất thì Phật pháp cần chú trọng hành, hiểu đúng rồi hành. Còn nếu mà không hiểu đúng thì hành sai. Nhưng mà mình nghe Phật pháp chắc chắn là Phật pháp trong đó nghe 100% thì hành được 100%. Mình nghe được 90% hành 90%, nghe được bao nhiêu hành bao nhiêu, quan trọng là làm được. Còn không làm được thì Phật pháp nó trở thành tri thức, và từ từ tự nhiên quý vị rớt lại phía sau. Tại nhân hậu giả trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, rớt lại sau người chắc chắn luôn. Tại vì sao, quý vị không có y giáo phụng hành, không có như thiết tu hành, nên là điều này quan trọng. Hữu hội sớ viết. À, thêm nữa trong sách Hồ Sơ nói, vị cụ đại trượng phu lực dụng nhi thiết chủng chủng chư pháp. Chư vị là chư cụ là đầy đủ, đầy đủ lực dụng, tức là cái lực dụng, cái lực mà hiệu quả đó, mà mang lại tốt đó, của gì bậc đại trượng phu. Mà nói đủ lại các pháp đó, tức là đó, quý vị phải đầy đủ cái sức diệu dụng của đại trượng phu mà thiết ra các loại các pháp, điều phục chế ngự nhất thiết chúng sanh. Đấy, điều phục chế ngự đó, điều phục là chuyển cho họ, chế ngự là gì, ngăn ngừa những cái ác của chúng sanh đúng không. Đó, đó điều phục chế ngự tất cả chúng sanh. Linh ly cấu nhiễm đắc đại niết bàn. Linh là khiến cho xa rời được cái sự ô nhiễm, dơ uế. Cấu là dơ uế, ô nhiễm dơ uế, dơ uế ô nhiễm, và đạt được đại niết bàn. Đó, đó là một cách giải thích nữa. Thêm nữa trong hội sẽ nói là đầy đủ lực dụng của bậc đại trượng phu mà thiết mọi kiểu các pháp, điều phục chế ngự tất cả chúng sanh, khiến lìa cấu nhiễm được đại niết bàn. Đó, đó là một cách nói của điều ngự trượng phu. Đấy, làm sao mình thuyết pháp được mà chúng sanh được như vậy thì là lợi ích rất lớn, phước báo cũng lớn vô cùng. Đấy, cho nên là gì, ráng rồi quý vị. Trong kinh Kim Cang nói gì, đem bố thí tam thiên đại thiên thế giới tài sản, tức là tài sản của tam thiên đại thiên thế giới, quý vị bố thí cho người ta cũng không bằng một chút mà diễn nói nửa câu kệ trong kinh điển Đại Thừa. Một câu kệ, một cái bài kệ trong kinh điển Đại Thừa, một bài kệ trong kinh điển Đại Thừa là công đức phước báo lớn hơn nhiều. Cho nên nếu mà quý vị có thể đầy đủ lực dụng của bậc đại trượng phu, quý vị nói cho người ta nghe, người ta giác ngộ, người ta tu hành được, phước báo quý vị rất lớn. Trong kinh nào, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị không, nếu mà nói triển chuyển người thứ nhất nói với người thứ hai, người thứ hai nói cho người thứ ba, người thứ ba nói cho người thứ tư, nói cho đến như thế đến người thứ 50, mà công phước báo của người thứ 50 đó cũng vô lượng mà. Đó, cho nên đâu có đơn giản đâu. Đấy, tại vì sao? Một khi mà thấm nhập được Phật pháp, giá trị đó lớn hơn tất cả. Còn thế gian gì nên cho nữa thì cũng qua. Đó, quý vị thấy đời sống thế gian, quý vị nhiều người giàu có, à, xinh đẹp thời gian cũng xấu, giàu có thời gian cũng hết, rồi cũng chết, rồi cũng chia tay, tình yêu cũng vĩnh biệt, đúng không? Huống hồ chi ngày nay bây giờ thời đại bất an, thiên tai, nhân họa liên tục. Quý vị thấy có bao giờ mà nước ngập ở những thành phố trên cao nguyên không? Bây giờ nước ngập trên cao nguyên là điều bất thường đó. Đó, tức là trong kinh Pháp Diệt Tận nói đó, nước ngập như thế là điều bất thường, dấu hiệu gì? Một thời đại loạn lạc, một thời đại nhiều nạn đó, nó tới rồi đó quý vị. Đó rồi đó, cho nên là không, hồi xưa một thành phố ven biển, ven sông là mới ngập, chứ bây giờ không, không ven biển, ven sông nữa. Cao nguyên, Đà Lạt cũng ngập. Bảo Lộc cũng ngập đó, bởi vì Đồng Nai, thành phố Biên Hòa ngập, thành phố Hồ Chí Minh thì khỏi nói là ngập hoài đó. Trừ quận 1 ra đó, hầu như các cái nơi khác ngập miết đó. Đó, cái mưa lớn ngập rồi Hà Nội hồi xưa cũng không có ngập, bây giờ cũng Hà Nội cũng có nhiều nơi thành sông. Đó là gì? Xã hội biến đổi, thiên tai đến. Rồi vừa rồi chúng ta thấy như năm ở đâu, ở Đắk Lắk đó quý vị, Đắk Lắk đúng không? Đắk Lắk là gì? Năm ngoái là mười mấy trận động đất, năm nay trong vòng có mười có mấy 7 ngày phải không? Có 2 ngày hay 7 ngày đó mà động đất coi như động đất tới 12 cơn động đất. Đó. Tây Nguyên cũng không, cao nguyên cũng không an toàn nữa rồi. Ngày nào đó động đất, động đất cái khu đó là gần thủy điện gì đó, rồi bán đảo nó là ảnh hưởng đến Quảng Nam nữa là tiêu luôn. Cho nên là không an nữa rồi. Thế giới này đúng như lời của ngài Lý Bình Nam trước khi bản sanh một ngày đã nói, thế giới này loạn lắm rồi, cho dù Phật Bồ Tát thần tiên có giáng phàm cũng không cứu được nữa. Chúng ta chỉ có một sinh lộ là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đó, bây giờ hôm nay tai nạn liên nguyên nguyên rồi, vì ở trên mấy cái vùng đó biết lúc nào đất nó sập một phát là rồi xong chôn vùi Tây Nguyên đó không? Tây Nguyên trên cao cũng không an toàn, dưới đồng bằng cũng không biết, không an toàn. Đó. Đâu cũng không an toàn hết. Bây giờ trốn đâu? Trốn trong nghiệp lực của chính mình. Mình nghiệp gì? Tịnh nghiệp đó, là nghiệp lực đó, chứ còn nghiệp kia nó kéo đi vào luân hồi. Phước báo của chúng mình phải tạo dựng. Cho nên vào thời nay càng phải tu hành. Còn thế gian thật sự ngán ngẩm rồi, độc dược thì đầy đó. Thì Trang thấy mấy người bạn của Thiện Trang, thầy bạn Thiện Trang thì có hai nhóm bạn, một nhóm là bạn học từ phổ thông từ nhỏ đó, nhóm bạn nữa là học bạn học đại học. Thì nhóm bạn từ nhỏ thì thấy đa phần già cỗi rất là nhanh, thậm chí học trò Thiện Trang mới sinh năm chín mấy đó mà thấy già ơi là già, già bây giờ già hơn mình nữa đó. Còn bạn học đại học á, mà học lớp ngành toán á, thì đa số những người ngành toán á, thật là tính tình rất là ngay thẳng và tính tình rất là tâm nói chung tốt. Cho nên Thiện Trang thấy lâu lâu thấy bạn bè khoe lên hình ảnh của mình thấy các bạn nó mừng cho các bạn vì vẫn còn trẻ, không có bị nhiễm nhiều, có một số thôi à, còn đa số sống tốt lắm quý vị, làm ra bây giờ làm vẫn còn giữ được nét của trẻ đó, không có già hơn cho Thiện Trang bao nhiêu. Nhưng mà thấy thỉnh thoảng than bệnh biết à, bệnh hoài đi khám bệnh này khám bệnh kia, mới có 40 tuổi đầu mà bệnh nhiều thế. Cho nên là gì? Thế gian vô thường, nó thật sự vô thường thì khổ lắm, đâu có sung sướng gì đâu. Bây giờ vô thường lắm rồi, bây giờ mình lo mà buông xuống thôi quý vị. Ham thế gian này mai mốt biết gì chuyện gì xảy ra, còn chưa nói chiến tranh nữa, biết bao giờ nó đến nữa. Giờ là bom hạt nhân nữa, cái như thế. À, mà quý vị, mà cái càng ngày về sau các nước nó bây giờ dễ xung đột chiến tranh lắm rồi, chứ nói kinh tế thì nó xuống liên tục đó. Mà bây giờ Việt Nam mình cũng khó khăn đúng không? Bây giờ đặt đợt tăng lương mới nhưng mà lương tăng nhưng mà bây giờ cũng khổ chứ đâu có sung sướng gì. Vì sao? Nhiều khủng hoảng quá đúng không? Hết khủng hoảng dịch Covid rồi tới khủng hoảng gì xăng dầu, bây giờ tới gì đăng kiểm đó, xe cộ cũng ấy. Rồi bây giờ thiên tai thì liên tục đó, hết thiên tai này thiên tai kia rồi cứ như vậy. Bệnh thì thôi khỏi nói, bệnh thì càng ngày càng nhiều, ăn vào ăn uống độc không. Để còn gì để lưu luyến ở thế gian này, thế gian này có gì để mà đáng lưu luyến đâu, đúng không? Cho nên chúng ta cố gắng đó, phải đắc đại niết bàn bằng cách về tây phương cực lạc đó. Chúng ta là gì, điều ngự chúng sanh. Bây giờ chúng ta có cách duy nhất là điều ngự, giới thiệu pháp môn này, niệm Phật cầu sanh độ đó. Đó là con đường mà chúng ta lìa khỏi cấu nhiễm, đắc đại niết bàn. Như vậy ở đây nói là gì, thêm nữa trong hội sẽ nói là đầy đủ lực dụng của bậc đại trượng phu mà thiết mọi kiểu các pháp điều phục chế ngự tất cả chúng sanh, khiến lìa cấu nhiễm được đại niết bàn. Hoặc vấn, nếu hỏi rằng, ta ra đây đưa ra một câu hỏi, câu hỏi thế nào? Nữ nhân đẳng diệt ân hóa độ, hà dĩ độc tiêu trượng phu. Tức là người nữ, nữ nhân tức là người nữ vân vân, đẳng là vân vân, cũng nên hóa độ, tức là cũng nên hóa độ người nữ đi chứ, đúng không? Vẫn người nữ rồi hàng khác nữa chứ. Cớ sao hà dĩ là cớ sao, chỉ có nêu là độc là chỉ đó, anh chỉ có nêu hàng gì đây, hàng trượng phu thôi. Đấy, tức là ở đây sao nó điều ngự trượng phu. Ủa chứ người nữ đã bỏ đâu mất tiêu rồi, còn hàng không phải nữ nam nữa đúng không, đâu mất tiêu rồi, không nói sao nói trượng phu không vậy, Phật pháp gì phân biệt vậy đó không. Đấy, đem ra câu hỏi như thế. Trí độ luận đáp viết, trong trí độ luận nói rằng, đáp rằng nhược thuyết trượng phu, tức là nếu mà nói là trượng phu, nhị căn, nhị căn tức là thế nào, ở đây giải thích cho chúng ta. Nhị căn là đồng cụ nữ nam nữ nhị giả chi căn, tức là cái hàng mà đầy đủ cả hai căn nam và nữ, ý nói như bây giờ là có đầy đủ hai cơ quan sinh dục nam và nữ gọi là nhị căn. Ai có cái hai người đó không? Thì có, bây giờ khoa học bây giờ chúng ta thấy có những người đó, bây giờ đi phẫu thuật lại biết không. Vô căn, vô căn là không có căn, tức là hoặc là gì bị ở đây mở ngoặc là thiên hay là im. Thiên đó là bẩm sinh, bẩm sinh đó, ra đời đó là không có cơ quan sinh dục nam nữ gì hết đó. Rồi đây im đó là bị thiến, hoặc là có người bị thiến, bị giải phẫu, bị tai nạn gì đó quý vị, như khi bị tai nạn đó đó. Cặp nữ tận nhiếp và với người nữ tận nhiếp. Như vậy ở đây thì do cái cấu trúc ngữ pháp Hán cổ thì thông thường cái chữ tận nhiếp này nó đổi đảo tới đằng trước. Đây là ý nó là nếu mà đã nói là trượng phu thì đã nhiếp trọn cả hàng hai căn đó, hoặc là hàng không có căn và vô căn, hoặc là hàng hữu nhân rồi, nhiếp hết rồi, cố thiết trượng phu chứ không phải là, cho nên nói là trượng phu. Tức là ở đây á, nói đầy đủ hết chứ không phải là nói một hạng người đâu, không phải nói trượng phu không, nói đàn ông không, không phải, mà ra người nữ các cô cũng được độ nha. Thậm chí người BD, gọi là ngôn ngữ gọi là BD, hay là gọi là bị bẩm sinh khuyết căn đó, hoặc là người có hạ cả căn nam căn nữ luôn á, thì vân vân, những người đó đều được nhiếp độ hết chứ không phải là nói mỗi thượng phu là nói mỗi đàn ông thôi, không phải. Cái vị danh vi trượng phu, chữ cái đại khái hay là bởi vì cũng được, bởi vì gọi là trượng phu, đại khái thì hợp lý hơn. Đại khái gọi là trượng phu, nhưng mà đây tại chữ vị nữa cho nên mình nên nên dịch là bởi vì thôi. Bởi vì gọi là trượng phu tắc khả ký nhiếp phụ nữ vô căn cặp nhị căn đẳng nhân, bởi vì nói là trượng phu, tức là đã có thể, chữ khả này không dịch là cách có thể, và dịch là có thật là, thì chữ tắt là thì, có thể, có thật là nhiếp cả người nữ, phụ nữ nè, những người như phụ nữ nè, những người hạng vô căn và hạng hai căn. Thì thật là, cái này chúng ta có thể đó, có thể thật là, thì mình bỏ chữ đó đi bớt đi, thật là nhiếp cả người nữ, phụ nữ, người vô căn và nhị căn, tức là bao gồm hết, chứ mà nói trượng phu là không có liên quan cái cô nha, ở đây phải hiểu như vậy chứ không cái nói cái không có liên quan cô. Người nữ á, thật ra thì cũng có năm nghiệp chướng, là năm cái điều, gọi là năm điều người nữ không làm được, quý vị nhớ năm điều mà người nữ không được làm mà Đức Phật nói không, có năm điều chướng ngại gọi là người nữ không làm được. Một là gì, chúng ta nói từ thấp đến cao, một là không làm được chuyển luân thanh vương. Chuyển luân thanh vương là cai quản lớn nhất, ít nhất là, đây không nói là đồng thiết luân hay thế nào, thì chúng ta cứ nói là cai quản ít nhất một địa cầu, một trái đất không được, hoặc là cai quản ngai ngân hà, không thể làm người nữ, không có. Thứ hai, người nữ không thể làm đế thích, tức là vua trời đạo lợi, không được. Thứ ba, người nữ không được làm ma vương. Ma vương là vua của tầng trời thứ sáu, người nữ cũng không có làm, nó là nam. Thứ tư, người nữ không được làm vua trời đại phạm. Tức là trời, đại phạm thì quý vị biết ở trần tầng trời sắc giới không có người nữ, từ sơ thiền trở lên không có người nữ nữa, cho nên là không, người nữ không có để có phần ở trên đó. Và thứ năm là người nữ không được làm Phật. Phật, ủa chứ nhiều người nói cái ủa tôi nữ tôi không làm Phật là sao? Ý là nói quý vị thân nữ không thể hiện thành Phật được, muốn thành Phật thì quý vị đổi thân, phải thể hiện là thân nam đó. Cho nên Đức Phật ra đời có vị Phật nào là nữ đâu, quý vị không đó, ý là vậy, chứ không phải là quý vị nữ không tu thành Phật được. Cho nên trên kinh Diệu Pháp Liên Hoa quý vị thấy có cô là rồng nữ đó, long nữ 8 tuổi thôi, vừa nhỏ nè, vừa là rồng nè, là súc sanh nè, rồi lại rồi nữ nữa, là bao nhiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng thứ nhất là nghiệp chướng là nữ, nghiệp chướng thứ hai là nghiệp chướng làm súc sanh, hai nghiệp chướng đó thì không thể thành ngay trong đời thành Phật. Nhưng mà sao thể hiện ngay không thành Phật ở đời ở đây, nhưng mà vừa cúng dường hạt châu có quả cho Phật xong, dân xong rồi nhanh lập tức là xuống thành Phật ở đâu, ở cái khỏi nước khác, về khỏi nước khác đó, thể hiện Bồ Đề Đạo Tràng tọa hóa thành Phật ngay, xuống ngồi kiết già thể hiện thành Phật, ra vị Phật khác liền, nhưng mà vẫn là đổi thân là nam không phải nữ. Cho nên là nhiều người không nghe không hiểu á, rồi nói cái Phật pháp phân biệt người nam người nữ, không phải phân biệt, đó là gì, chúng sanh nó phân biệt, cái thân người nữ là thân nghiệp chướng, cho nên chúng sanh nó không có chấp nhận là vị Phật là người nữ. Quý vị thấy không, coi bây giờ cho dù không thế nào cho nữa, nhưng mà rất nhiều người đàn ông thấy mấy cô đó, mấy cô giảng pháp rất hay, người đàn ông cũng không coi, thậm chí người nữ cũng không coi nữa đó, có nhiều người đó, quý vị thấy, cho các cô mà giảng pháp, cái sư cô đó giảng pháp rất hay, nhưng mà người nữ người ta có như ôi sư cô không coi, coi thầy à. Đó, người ta vẫn có phân biệt như vậy đó mà. Đó, mà cái phân biệt đó rất lớn, cho nên là gì, muốn độ hóa chúng sanh phải hiện thân là nam, trời thân trượng phu, cho nên là phải điều ngự trượng phu là vậy đó. Đấy, 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 có chứ còn hàng, ủa chứ thế còn hàng này, vô căn là rồi rồi ấy, bây giờ giống như đồng tính rồi vân vân, thì đó là những biểu hiện của nghiệp chướng, tức là vì quý vị có nghiệp nào đó quý vị mới bị vô hàng đó, cho nên những nghiệp đấy thì nó khó hơn, không thể thể hiện thành Phật được, thể hiện Phật không được. Cho nên Đức Phật đâu có cho những hạng người như thế xuất gia, quý vị thấy trong điều kiện xuất gia là có luôn luôn có gạn hỏi là gì, ông có phải là huỳnh môn hay không, hoàng môn hay không đó, người nữ cũng vậy đó, có như thế không, những cái trường hợp bất thường ở trong kinh. Chứ quý vị nên nhớ nha, phải tìm hiểu rõ trong nội dung trong kinh nha, chứ không phải dùng cái danh từ như vừa rồi có bài báo là đăng lên là Hoàng Môn có bốn trường hợp như thế, rồi những cái trường hợp mà bây giờ được đâu, không phải. Thì ngang coi kỹ là trong bộ là Lục Thập Tụng á, nó rõ ràng thời Phật có một vị đó, vị đó cũng gọi là Hàng Môn. Hàng Môn nhưng mà cái không rơi vào mấy cái trường hợp mà đố bất năng nam á, gọi là trong đó là gọi là bất năng nam. Đó là gì? Xuất gia trong thời Phật. Đó, xuất gia trong thời Phật. Sau khi xuất gia thì mấy người đó thì phiền não rất nhiều, tại vì họ bị cái đó. Họ thế nào? Họ ve vẩy mấy vị tỳ kheo. Mấy vị tỳ kheo không chịu nổi rồi họ ve vẩy qua các cô ni mà đi qua thăm tỳ kheo ve vẩy luôn. Tức là vừa ve vẩy người nam, vừa ve vẩy người nữ. Rồi đến cư sĩ nữ, cư sĩ nam nữa tới cũng bị như vậy. Rồi các đệ tử mới báo lên Đức Phật. Đức Phật nói nhiều ai cho ông đó xuất gia vậy đó, và đuổi ra. Đuổi ra và Đức Phật nói từ nay trở đi nhớ các ông không được thâu nhận hạng người này xuất gia nữa. Và Phật nói thêm là có bốn loại bất năng nam nữa đó. Cho nên là cái bài báo nào mà hình như cái báo nào đó đăng đó là quý vị thấy nó không chính xác đó, quý vị cẩn thận. Cho nên là bên Phật giáo Nam truyền họ không cho người đồng tính xuất gia là đúng đó. Hạng người đó có trong thời Đức Phật có ví dụ đó, quý vị cứ dở kinh thập bộ Lục Thập Tụng ra có. À, trong trong 6 bộ giới luật thì Lục Thập Tụng, Thập Tụng Lục là Bát Thập Tụng Lục 80 quyển ấy, bộ dài đó đã có cái ví dụ thời Đức Phật đàng hoàng. Cho nên là bây giờ có người gọi là hình như người ta bảo vệ những người đó, cho nên bây giờ cũng hơi nhiều người có vấn đề đó, họ đi xuất gia cho nên họ cố tình họ bảo vệ, họ cố bẻ lệch giáo pháp của Như Lai đi để họ bảo vệ họ, chứ thực tế không được nha, nhớ. Cho nên quý vị có con em hay thế nào mà người nào mà có vấn đề tức gọi là sinh lý bất thường kiểu đó không được xuất gia. Quý vị nên nhớ người nữ đó mà cái gọi là cái điều kiện của họ bất thường là cũng đã không được xuất gia rồi. Ví dụ như hai đường nhập một là không được rồi nè. Đó. Rồi ví dụ như như họ bị có cái bệnh về sinh lý mà bất thường là không được xuất gia rồi kìa. Rất khó cho bà Phật dễ dàng như vậy đâu, huống hồ chi mà bị để cho cái hạng người mà bị gọi là bị đồng tính luyến ái mà xuất gia, không có đâu. Phật cho nó cấm hết á, cấm hết. Nhưng mà tại người thời nay là lách trốn vào trong đó, mình dần dần nhiều quá rồi, họ cái lực lượng họ đông hơn. Cho nên là mình hiểu rồi Phật pháp á, quý vị ngăn đừng để những người thân mình rơi trường hợp đó mà đi xuất gia, là cái tội đó rất nặng, gọi là tội tặc trụ á, là giặc ở trong đó. Mà Phật nói là tội đó tội nặng lắm á, mai mốt là đọa địa ngục đó. Cho nên là đừng có vì một chút gọi là ấy, Phật không cấm. Quý vị muốn tu hành được thôi, quý vị muốn tu hành làm người tại gia tu hành, người tại gia không có vấn đề gì hết. Quý vị có thể tham gia tại gia tu niệm Phật vãng sanh đều được hết, không có vấn đề gì hết. Thậm chí quý vị tu tập các giới ở tại gia được, nhưng quý vị nếu mà hạng đó thì quý vị hiểu rằng nghiệp quý vị nặng hơn người bình thường, cho nên quý vị không được xuất gia. Phật đã chế như thế, đừng cãi Phật, đừng cố tình bẻ để rồi mang lên áo xuất gia mà cuối cùng mình đọa lạc hả, sau này tu đời không giải thoát mà càng đọa hơn nữa, không có được lợi ích. Cho nên là mà không chỉ thế mà nó ảnh hưởng đến Phật giáo rất nhiều. Quý vị thấy bây giờ rất nhiều người Phật, cư sĩ người ta phản ánh rất nhiều. Quý thầy bây giờ bị bán xà bông nhiều quá. Quý vị biết bán xà bông không? Đó. Nó lái lại đó. Đó. Cho nên là đó là vấn đề. Nhưng mà thời Phật giáo bên này suy người vậy. Càng về sau Phật giáo suy là vì không có đúng chánh pháp. Có nhiều thứ không chánh pháp. Đó. Mà khi nào không đúng chánh pháp nhiều quá thì Phật pháp nó suy thôi. Nếu còn cái nếu như còn người giữ giới, còn người làm đúng chánh pháp thì Phật pháp sẽ trường tồn. Bây giờ chúng ta cũng không cản nổi về càng mạt pháp thì cái lực lượng người ta càng ngày càng đông, đúng không? Người giữ giới, người tu hành đúng chánh pháp càng ngày càng ít, mà cái lực lượng người khác này thì càng ngày càng đông, họ còn áp đảo lại nữa, cho nên hết cách rồi. Cho nên dần dần sẽ giống như trong kinh Pháp Diệt Tận nói là gì? Các tỳ kheo chân chánh rồi là bị đuổi ra khỏi tăng đoàn luôn. À, còn là ma tăng không, ở trong Phật dùng kinh trong kinh đó Phật nói là ma tăng thì họ là điều khiển, họ là lãnh đạo. Cho nên là đó thì vì vậy cho nên Phật pháp diệt ở đó. Ở đây chúng ta nói sẵn nói về trượng phu đó, cho nên xuất gia phải là ngay đầu tiên 8 tháng người xuất gia là gì? À, đại tài đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thủ nê hoàng, công đức nan tư nghị. À, tức là gì? Đời 8 tháng là đại tài, là tuyệt vời thay, lành thay, tuyệt vời đó. Đại trượng phu, bậc đại trượng phu, quý vị đi xuất gia là bà đại trượng phu. Năng liễu thế vô thường, tức là khéo hiểu được, có thể hiểu được đấy. À, đời là vô thường, thế gian vô thường đấy. Khí tục thủ nê hoàng, tức là bỏ đời mà đi hướng về đâu. Tục là thế gian đấy. Thủ là chọn lấy, nê hoàng là niết bàn. Công đức nan tư nghì, công đức đó không thể nghĩ bàn. Đó. Quý vị không? Nhớ vô xuất gia, lễ xuất gia 8 tháng, câu bài kệ đó. Đó là 8 tháng khi xuất gia là vậy. Rồi đằng sau gì? Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước tường y, ngã kim đảnh đái thọ, thế thế thường đắc vị. Hoặc là đằng sau có bài 8 tháng nữa. Cho nên những người xuất gia thật sự rất tuyệt vời, nếu mình đúng như pháp là chánh pháp còn trường tồn. Quý vị không xuất gia được thì trên hình tướng thì quý vị tại gia, mà tu hành tốt quý vị cũng là xuất gia. Trong bốn hạng xuất gia quý vị cũng được gọi là tâm xuất gia, thì quý vị cũng công đức mang tư nghị cũng không kém gì. Quý vị đại cư sĩ quý vị cũng rất tuyệt vời. Cho nên đấy là đại trượng phu, chúng ta cố gắng làm được. Chúng ta đến danh hiệu thứ 9 là thiên nhân sư. À, thiên nhân sư, thiên thiên là trời ha, nhân là người. Thiên nhân sư dịch nghĩa đơn giản là thầy của trời người, sư này là thầy. À, chữ sư này khác chữ sư trong sư tử nha. Cái tịnh ảnh sớ viết, à, trong tên tịnh ảnh sớ nói: năng dĩ chánh pháp cận huống thiên nhân, danh thiên nhân sư. Có thể là dịch nghĩa là có thể dùng chánh pháp để mà thân gần dạy bảo. À, chữ huống là dạy bảo, hoặc là có thể nói là gần, dạy dỗ đó, dạy bảo dạy dỗ trời người. Trời thiên là trời người, à, có trời có người gọi là thiên nhân sư, cho nên gọi là thầy của trời người. À, Phật là thầy của trời người, quý vị không? Cho nên nhiều người á đã không biết Phật là thầy của trời người, đang đi quy với quỷ thần thiên thần. À, quỷ thần đó là không phải quy y với Phật. Mình đã quy với Phật là mình đi hạ cấp xuống. À, giống như quý vị đang chơi với bậc trung ương rồi, cấp trung ương rồi. À, quý vị là đi xuống thì chơi với cấp 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 dưới, mà quý vị bỏ cấp trung ương. À, quý vị dạy đó. Cho nên là tam quy á, quý vị như có điều kiện cho đó. Phật là thầy của trời người. À, hội sớ viết, à, trong sách hội sớ nói: sở hữu thiên thượng nhân gian, ma vương ngoại đạo, thích phạm thiên long, tất giai quy mạng, y giáo phụng hành, câu tác đệ tử, cố hiệu thiên nhân sư. À, ở đây nói rất hay. Sở hữu, chữ sở hữu có nhiều cách dịch, ở đây dịch là tất cả hàng trời người. À, thiên thượng tức là hàng ở trên trời, nhân gian là ở dưới thế gian. À, cho hàng ở trên trời rồi hàng ở thế gian. Ma vương là ma vương luôn rồi quý vị nha, ma vương là vua ở tầng trời thứ sáu. Rồi gì, ngoại đạo, hàng ngoại đạo nữa. Ngoại đạo là tất cả tôn giáo khác, như hồi thời Ấn Độ là 95 giáo phái ngoại đạo, hay là 94 giáo phái ngoại đạo. Thích phạm thiên long, thích là thích đệ hoằng nhân, là vua của tội trời đạo lợi, và trời đạo lợi đó. À, là gì, phạm là phạm thiên, à, vua của tầng trời thứ có hai thiếp. Phạm thiên có thể là vua tầng trời của tầng trời thứ sáu, hoặc là có, nhưng mà ở đây do là ma vương và vua tầng trời thứ sáu rồi thì cái thiếp thứ hai phạm thiên là vua của tầng trời sắc tứ cánh thiên. À, cho nên là gọi là đại phạm thiên á. Đấy, rồi Thiên Long là trời rồng, nó sẵn nói lại Thiên Long Phạm Thiên ở đây chứ Phạm Thiên rồi. Long là trời, là rồng, rồi hạng rồng á cũng tới nữa. Tất giai quy mạng đều, tất cả đều á, thì tất là đều, tất cả đều đều đâu, đều quy mạng với Phật, quy y nương tựa giao hết thân mạng cho Phật, cho nên là quy mạng đó. Vậy đó mà mình còn đi quy y với, ở đâu y giáo phụng hành đó, đều là nương theo giáo pháp của Phật, những cái gì lời dạy của Phật mà họ phụng hành. Câu tác đệ tử đều làm đệ tử, cố hiệu Thiền Nghiên Sư, cho nên hiệu là Thiền Nghiên Sư. Quý vị thấy không, trong tình ảnh sớ ghi có thể dùng chánh pháp thân gần dạy bảo hàng trời người nên gọi là Thiền Nghiên Sư. Trong hội sẽ nói tất cả trên trời hay nhân gian, ma vương ngoại đạo, đế thích, phạm thiên, trời rồng, tất cả đều quy mạng y giáo bộ hành cùng làm đệ tử của Phật, nên hiệu của Phật là Thiên Nhân Sư. Đó, nên hiệu Phật là Thiên Nhân Sư. Đây thì quý vị hiểu hiểu là như thế. Thì vậy cho nên chúng ta may mắn chúng ta làm đệ tử của Phật, quá tuyệt vời không? Quá quý vị thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời nữa. Ma vương cũng quy với Phật. Thế có người thấy thắc mắc của ma vương quy với Phật mà sao còn chống phá mình, quý vị thấy có không? Trong thời Phật đúng là ma vương có quy với Phật rồi quý vị. À, ma vương có quy y Phật, với Phật thần thông diệu dụng quy y, nhưng mà tại vì sao ông ta cũng vẫn chống phá mình? Tại vì Phật tiên là ông cũng giống mình đó quý vị. Tại phiền não chưa hết cho nên là ông tu á, lúc thì tu, lúc thì cũng thấy Phật pháp tốt, ủng hộ Phật pháp, công đức lớn, nhưng mà lúc lúc cũng đầu tiên đôi khi cũng nổi tính lên ganh tức. Cho nên có người nào tu muốn thoát khỏi tam giới mà tu hay thế nào đó, chưa có đức hạnh không tốt hay thế nào đó, ông ghét ông tới ông phá trời. Cũng giống như những người tu hành đó quý vị, cũng tu hành đấy, cũng niệm Phật cầu vãng sanh đấy, nhưng mà sao vẫn ghét người này ghét người kia, thấy cái người kia không hài lòng đấy vẫn gây chuyện đó, tạo điều bịa đặt rồi vân vân đó, đó đó đó. Thì chúng sanh nó là như thế, mà như thế vậy mới là chúng sanh. Cho nên ma vương cũng vậy, ma vương ông ta ở tầng trời thứ sáu tuy là vẫn ủng hộ Phật, vẫn quy y, vẫn tu hành, nhưng mà lâu lâu nổi chứng lên, đúng không? Nổi chứng lên phiền não lên, thấy có cái chúng sanh đó tu hành chưa có như pháp lắm, là mày còn có tính này, mày còn có tính hơn thua, đúng không? Tao tới tao thử cho mày, gây cho đà lạc. Cho nên đó ma vương tâm chúng sanh vô thường, quý vị không? Nhưng mà Phạm Thiên không phải như vậy nha. Phạm Thiên mà gọi là vua trời đại phạm á, là thủ Ma Hê Thủ La Thiên Vương á, thì không phải như vậy. Ma Hê Thủ La Thiên Vương là thường gọi là Đại Phạm Thiên, thì thường là gì, là đã chứng được tới tam quả rồi, lậu ta sắp tận rồi, rất là hết, sắp hết phiền não rồi, cho nên không có chuyện đó. Lúc nào cũng ủng hộ chánh pháp là đấy, quý vị thấy vua vua trời để thích. Tuy là quý vị biết vua trời để thích đó, trong bộ bộ kinh nào, biết thiền văn nhớ trong bộ kinh nào có nói vua trời để thích đó, quý vị cũng là một vị gì thị hiện đó, Bồ Tát thị hiện đó, cho nên là ủng hộ Phật pháp là đúng thôi đó. Cho đến là gì có cho nên có nhiều vị là Phật Bồ Tát thị hiện đó, ủng hộ Phật pháp trường tồn á. Đấy, nhưng mà thể hiện cái thân đó, nhưng mà không biết đế thích đó là đế thích thời nào, không biết đế thích bây giờ có phải là Phật Bồ Tát thì hiện hay không, điều đấy thì chúng ta đợi về Tây Phương Cực Lạc chúng ta biết. Cho nên ở đây ấy, quý vị thấy mình may mắn được làm gì, là đệ tử của Phật, mà mình ngang hàng, đúng không? Bỗng nhiên ngang hàng với trời rồng ma vương rồi vân vân, rất tuyệt vời rồi, còn đi quy y với hàng nữa. Cho nên nếu nhiều người không biết á, đi tu nào năng lượng gốc nào là hội thánh đức chúa trời vân vân á, là mình hạ cấp mình á, đang Phật cao quý nhất rồi mà tự nhiên là mình hạ xuống cấp xuống đó, đáng thương. Mà tự nhiên mà theo những cái tu năng lượng gốc rồi vân vân á, tự nhiên mất tam quy y trơn, mà trái với tam quy y, mất mất rồi là ráng mà đi thọ lại đi, còn không mà không thọ lại là đời này đâu có ai gì. Không có tam quy nữa, quý vị học trong bộ kinh hôm bữa bên giới luật đó, là không có thân thiên thần hộ vệ nữa, cho nên nạn nó đến thôi, tự nhiên nạn này nạn kia đó. Thật ra là những người đó là những người thiếu phước báo, họ không có nghiệp chướng họ nặng quá, cho nên dù vào chánh đạo dù vô Phật pháp rồi vẫn không ở trong Phật pháp được, vì chạy đi nơi khác. Cho nên đó là hạng người đáng thương. Như vậy chúng ta tiếp tục. Hữu Hiệp Tán viết thêm nữa trong sách Hợp Tán nói: chư Phật ti vi nhất thiết chúng sanh vô thượng đại sư. Ti chư Phật, tại vì trong tiếng Việt chúng ta thường chữ ti á, có cấu trúc ti nhân á, thì phải đem chữ ti đến trước mệnh đề. Cho nên ti chư Phật là vô thượng đại sư, tức là vị thầy lớn không có gì cao hơn nữa của tất cả chúng sanh. Đức Phật đúng là thật, chư Phật đúng là thầy lớn không có gì cao hơn nữa. Trong các thầy thì thầy Phật là thầy lớn nhất, đúng không? Thật là cao nhất của thầy nữa. Chư chúng sanh trung, trong tất cả chúng sanh, di thiên giữ nhân, năng phát vô thượng đại bồ đề tâm. Thì trong tất cả chúng sanh á, chỉ có cõi trời nè, cõi người nè, và cõi người giữ là vàng, và cõi người có thể phát được cái tâm vô thượng bồ đề, đại bồ đề. Phát được, tức là phát được tâm vô thượng đại bồ đề, tất phát được bồ đề tâm đó. Thị cố hiệu Phật vi thiên nhân sư. Điều này có thể nói là ti là gì? Ti là Phật á, và đại sư vô thượng đại sư của tất cả chúng sanh. Nhưng mà trong các loài chúng sanh á, thì chỉ có cõi người cõi trời thôi, cõi trời cõi người thì có thể phát được tâm đại bồ đề thôi. Vì thế Phật hiệu là thiên nhân sư, chứ không phải nói là Phật mà thầy của tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây tại sao chỉ nói là thiên nhân sư chứ không phải là chúng sanh sư, không, Phật không hiểu là chúng sanh sư mà gọi là thiên nhân sư. Bởi vì tuy là Phật là thầy của tất cả chúng sanh, vị thầy lớn, vị thầy tối thượng, vị thầy cao nhất của tất cả chúng sanh, nhưng mà trong hàng chúng sanh đó chỉ có cõi người với cõi trời đó, mới có thể phát tâm bồ đề vô thượng thôi, còn lại không được. Cho nên mới hiểu là Phật hiểu là thiên nhân sư. Quý vị hiểu không ạ? Thế thì ở đây thì chúng ta mới hiểu rằng là cho nên đó mới nói câu nói là nhân thân năng đắc á, Phật pháp năng văn. Quý vị mà ở cõi người với cõi trời á, là được cơ hội đắc độ. Còn ở cõi các cõi khác á, thì không thể đắc độ. Chứ không phải là không có phát tâm bồ đề được. Ở đây ý nói phát tâm bồ đề là quý vị muốn chứng đạo á, ngay trong đời này mới phát tâm bồ đề được. Mà thật ra rất là khó. Ví dụ như như quý vị ở trong loài heo đi, quý vị làm súc sanh đi, làm sao phát tâm bồ đề? Quý vị có biết được là mấy đâu. Cái hai loài heo là có mấy con vật nó ngu si quá mà, quý vị nói nó bồ đề là gì nó đâu hiểu đâu. Chỉ có cõi người cõi trời mới có trí huệ hiểu được thế gian, xuất thế gian, cho nên mới phát tâm đại bồ đề được thôi, đúng không? Còn bây giờ quý vị vô loại súc sanh, bây giờ vô địa ngục nó có hiểu được cảnh giới nào đâu, trong đó mong ra khỏi địa ngục thôi chứ có phát tâm bồ đề gì được đâu. Cái hạng người mà vô địa ngục phát tâm bồ đề được đó là không phải bình thường, rất hiếm. Súc sanh vậy vô trong súc sanh phát tâm bồ đề được cũng rất hiếm, đâu có biết được là gì đâu, ngu si mà. Quý vị nghĩ coi, cái với tầm nhìn của một con chó đi chẳng hạn, quý vị đọa cho con chó, quý vị có nhớ biết cảnh giới gì đâu mà không có nói Phật là gì để mà phát tâm bồ đề làm thần Phật, không có. Đó là một ý nghĩa, vì ngu si cho nên các chúng sanh ở các loài khác không được. Thế thì đó là một yếu tố. Yếu tố thứ hai là gì? Nói về tu chứng. Quý vị biết là trong xuất gia đó, điều kiện đến xuất gia chỉ có gì? Có người được xuất gia, có người mới được xuất gia thôi nha, có khỏi khác không được xuất gia. Cho nên ở thời Phật có con rồng đó, nó mến mộ giới đức tỳ kheo đó, nó phải biến hình ra thành một vị người để đi thọ giới xuất gia. Thọ được giới tỳ kheo xong về bữa đó ngủ say, thì rồng nó có hai trường hợp mà ngủ say và trường hợp mà khi giao hợp thì nó sẽ không thể hiện thân biến thân được, nó sẽ trở lại thân rồng. Cho nên bữa đó nó ngủ say quá, nó quên, nó ngủ say thì cho nên là nó bị biến lại thành thân rồng. Các vị tỳ kheo nghe cái tiếng ngáy sợ quá mà vô thấy con rồng to như thế nằm trong trong đó, cho nên là ra nói là từ đó nó biến hình lại thành người. Nhưng mà biết rồi, các đệ tử lên báo cáo với Đức Phật, nói là con rồng đó nó biến thành người đó, bây giờ nó ở trong tăng đoàn, nó muốn xuất gia. Đức Phật bảo hãy kêu gọi ông đó tới đây. Nói khi con rồng nó nói cái con rất mong muốn được xuất gia, con muốn mong được ở trong tăng đoàn. Đức Phật nói loài rồng không được, loài rồng là súc sanh không được, chỉ có người thôi. Người mà còn có nhiều điều kiện nữa quý vị, có 13 già nạn mới được, vượt qua 13 già nạn mới, và khá nhiều khinh già là cái nạn nhỏ, nhưng mà mình nói 13 già nạn là cái nạn chính mới được xuất gia. Trong đó có như hồi nãy thì Trang nói Quỳnh Môn không được xuất gia, tức là người về giới tính rối loạn, giới tính không bất bình thường không được xuất gia. Người có những bệnh truyền nhiễm không được xuất gia, người có những bệnh nan y không được xuất gia. Có nhiều yếu tố, rất là nhiều. Rồi ví dụ như có những yếu tố nữa, người không đầy đủ lục căn không được xuất gia. Lục căn đó là như những quý vị thiếu một cái tay, thiếu một ngón tay thôi là quý vị không không được thọ giới đại giới tỳ kheo rồi, không được. Rất nhiều điều kiện, cho nên là phải, những người xuất gia thì phải nói là phước báo lớn lắm, không phải đơn giản đâu quý vị. Nên Hòa Thượng Tiến Hóa ngày nói đó, đâu phải xuất gia là chuyện dễ, đó là nhiều đã là nhiều kiếp trồng bồ đề đó. Đó là nói về xuất gia nha. Và Đức Phật nói là tại sao như vậy, là bởi vì chỉ có cõi người á, mới ngay trong đời này có thể chứng được quả A La Hán trở lên, A La Hán thôi. Tức là từ A La Hán trở lên á, chỉ có cõi người mới chứng được thôi quý vị. Quý vị ở cõi khác, cảnh giới khác không thể chứng được A La Hán. Mà cõi người á, mà phải là gì? Phải là người phải giữ tuyệt dục á thì mới chứng được A La Hán. Còn không, nếu quý vị cư sĩ mà quý vị không đoạn dục á, không tuyệt dục á, thì quý vị chứng được tam quả thôi. Và ở cõi trời cũng vậy, không thể chứng được A La Hán trừ trời Ngũ Bất Hoàng Thiên. Ngũ Bất Hoàng Thiên là thánh nhân rồi thì không nói, chứ còn bình thường như vậy. Cho nên quý vị coi tất cả trong kinh điển á, các vị trời cũng có chứng quả, nhưng mà chỉ có chứng nhị quả, sơ quả thôi à. Thiên đang chưa thấy tam quả, chắc cũng có, nhưng mà ít nhất mình thấy vậy. Còn chỉ có người mới chứng được. Cho nên Phật là thiên nhân sư, là thầy của trời người là như vậy. Còn ở cảnh giới khác là súc sanh là không có chứng quả được đâu quý vị, không có đắc quả trong loài súc sanh đâu. Cho nên vô loài súc sanh rồi chỉ có may quá pháp môn niệm Phật cầu sanh tịnh độ là vãng sanh được. Cho nên là pháp môn tịnh độ thù thắng, độ cửu pháp giới, thập pháp giới chúng sanh, tức là trên là Đại Bồ Tát, dưới là địa ngục chúng sanh, cũng có thể nương vào đây mà đắc độ. Cho nên tuyệt vời như thế, thiên nhân sư, Phật là thầy của trời người, là cái ý chính là như vậy, chứ không phải Phật bỏ các loài chúng sanh kia. Phật vẫn muốn dùng muôn hình muôn vạn ức thân ở trong các cảnh giới khác để mà độ hóa chúng sanh. Giống như ngài Diệm Nhiên Vương Bồ Tát, Diệm Nhiên Vương Bồ Tát là cái vị thờ mà ở chùa á, quý vị thấy cái một tay cầm cái cờ đó, một tay cầm cái đấy, nhìn tướng le lưỡi ghê lắm, quý vị biết ai không? Đó là Quán Thế Âm Bồ Tát đấy, hiện đấy độ chúng sanh trong đường ngạ quỷ đó. Chúng sanh đường ngạ quỷ can cường nan hóa, nên phải thể hiện cái tướng dữ như vậy đó, phải thể hiện là một cái gì, đại Atula ở trong đó mà trị chúng sanh, đại La Sát để mà trị chúng sanh khó độ ở trong đường ngạ quỷ đó. Còn quý vị vô địa ngục á, vô địa ngục quý vị thấy, ngay cả vô địa ngục á, vì có cũng có Địa Tạng Vương Bồ Tát ở trong đó. Nhưng mà quý vị vô trong Địa Tạng Vương Bồ Tát, vô địa ngục mà những địa ngục lớn đó, chắc là hiện đại quỷ để mà độ quý vị, hù dọa cho nó sợ đó. Rồi lúc nào mà nó tỉnh chút chút là hiện thân Phật Bồ Tát giúp nhắc nhở nó để ra khỏi cảnh giới đó. Rồi quý vị thấy đó là gì, Phật là thiên nhân sư, là chính là yếu là gì thế, tức là từ cõi người cõi trời mới có thể giải thoát trong đời này thôi đó, là dễ thôi. Còn là chứng quả là giải thoát á. Còn nói chúng ta may mắn, chúng ta dù sao cũng biết pháp môn này là đới nghiệp vãng sanh, cho nên ở loài súc sanh cũng vãng sanh được. Nhưng nếu như biết vãng sanh được, quý vị thấy trong có cuốn sách gọi là Vật Do Như Thể Ứ, tức là loài vật mà còn lại được như thế đó. Quyển đó hình như Việt Nam mình chưa dịch ra, À, mà thiền trang thì ta thấy nhưng mà thiền trang không có thời gian. Có ghi là chuyện vãng sanh của các loài súc sanh. À, với lại chuyện xưa quá rồi mình kể ra người ta cũng nói nhiều khi bịa thế này kia, người ta không tin, không có căn lành, đúng không? Nhưng mà thật ra thời nào cũng vậy, có chúng sanh, có những cái chúng sanh có căn lành đời này, giống như quý vị tu rất là tốt đúng không, quý vị niệm Phật rất là tốt, nhưng mà đến lúc cuối cùng quý vị tự nhiên cái đáng lẽ niệm Phật vãng sanh, đang lúc niệm niệm cái tự nhiên có một cái chuyện gì đó khởi lên, nhớ nhớ à tiền chưa có, còn cái đống tiền ở trong để trong nhà cái chưa đưa cho con rồi, và vừa lúc đó tắt thở đi theo cái ý niệm tìm cái đống tiền đó rồi đọa làm một con chó đời sau. Nhưng mà quý vị còn nhớ đúng không, nhớ mà còn nhớ Phật Bồ Tát giúp quý vị thấy à có nhà bên cạnh đó vẫn cần niệm Phật, quý vị chạy tới nhà đó thấy cái bà đó niệm Phật, quý vị cũng vô cũng một niệm Phật nghe pháp hoặc là nghe như vậy thời gian là cũng cũng vãng sanh, giống như câu chuyện mà bà thượng kể đó, gà vãng sanh đó quý vị đó, trong cái câu chuyện trong Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa đó, gà vãng sanh quý vị nhớ không? Đó, bà thường kể là gì? Trong cái đạo tràng đó có mỗi cái con gà kiếp sáng là nó sẽ kêu đó, nó kêu lên cho mọi người thức chúng, rồi nó khi mọi người kinh hành đó, thì nó cũng đi đằng sau nó đi kinh hành. Đấy, rồi đến khi đến ngày nọ đó, đến ngày hôm đó là gì? À, nó tới cái bữa đó nó đứng lên, nó tự lên, nó đứng tới trước bàn thờ Phật á, nó tức là nó đứng đó, nó cất lên ọ o 3 tiếng à. Nó cọ ò xong nó đứng nó vãng sanh luôn, đứng mà chết, con gà đứng vãng sanh. Ê, con gà nó có căn lành đó, nhưng mà con gà đó theo các vị chùa thầy ở chùa đó nói là con gà đó là chính là vị trụ trì đời trước đó quý vị đó, trụ trì đời trước chết mà làm gà mà phước báo còn đó, tỉnh táo đó, nhớ lỡ một niệm xa đọa, cho nên là ráng tu hành đi, lỡ mà mày cái xui quá nó một niệm vô minh khởi lên khiến mình đọa lạc, đời sau còn cứu được với căn lành mình có. Chứ còn nếu mình mê quá sâu rồi Phật Bồ Tát cũng chịu thua. Quý vị mà bảo một người niệm Phật được đâu có dễ đâu. Một câu Phật hiệu niệm nếu không thường xuyên niệm niệm không nổi đâu. Đó, có rất nhiều câu chuyện đó như như ngài Tần Cối đó quý vị. Đó, đến lúc cuối cùng nó cuối đời rồi, Địa Tạng Vương Bồ Tát, tại vì ông Tần Cối là đời trước ông là có duyên gì? Duyên ông là một vị tăng ở trong cái chùa đó chuyên thắp đèn dầu cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngày nào cũng dọn dẹp cái bàn thờ Địa Tạng, thắp đèn dầu lên xuống, cho nên phước báo đó đời sau á chuyển thân làm Tần Cối. Nhưng mà Tần Cối là gì, tạo rất nhiều nghiệp đó, mà đến mấy lần mà giác ngộ Phật điểm chỉ cho để nhất ngộ, lần cuối cùng là Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện để cứu ổng, là gì, là bằng cách mà nói là bây giờ ông viết báo ông niệm một chữ Phật đi á, bắt đầu rồi bảo ông niệm chữ Phật, ông nói Phật thì ông không có niệm đó, bắt đầu ngài mới hiện ra một cái thân là lúc đó một người xuất gia tu hành, viết cái chữ Phật trên tay đưa cho ông có biết chữ này chữ gì không đó, để làm gì, mục tiêu đưa ra cái chữ trên tay để là ông đọc ra cái chữ Phật đó thôi, là ông đọc một chữ Phật đó thôi là ông có thể độ được, cái gì công phước công đức một chữ Phật hiệu đó thôi là nó lớn, là nó khơi lại cái chủng tử đời trước của ông để ông không đọa lạc. Vậy mà ông nói cái ôi ta làm thừa tướng rồi, đời này có chữ nào ta không biết, cái chữ này mà ta không biết sao, nên ta ông không đọc mà cuối cùng ông muốn đọa luôn, nó vô địa ngục thôi, đâu có cách nào, không có cách nào, không dễ đâu quý vị, niệm một câu Phật, người mình niệm được câu Phật hiệu không dễ. Hòa thượng Thái Hòa ngài có kể đó, ngài đã tốn 100.000 để cho cái người ăn xin niệm Phật đó, cái người ăn xin tới xin nó, ngài cũng thấy ấy từ bi, ngài móc ra 100.000 tặng người ta mừng lắm, vui lắm đúng không, ngài nói bây giờ tôi tặng cho anh, tặng cho 70.000 thôi, còn 30.000 á là anh hãy niệm cho tôi và bao nhiêu câu Phật hiệu để hồi hướng cho tôi. Người đó nói không, không nhận, không nhận. Quý vị thấy chướng nghiệp chướng nặng nề như vậy đó, niệm mấy câu Phật hiệu để hồi hướng cho hòa thượng là hòa thượng nhân duyên thôi mà không chịu, rồi cuối cùng hòa thượng cũng phải đành cho không, không có bảo niệm nữa, nó khó như vậy. Nên một câu Phật hiệu là phước sanh vô lượng, đâu đơn giản đâu, quý vị phải trồng nhiều đời nhiều kiếp căn lành rồi quý vị niệm Phật hiệu mới được. Và quý vị coi ở trong chùa coi, nhiều người đi chùa mấy ông, đặc biệt mấy đó, mấy người đàn ông Đeo chùa thì phụ công quả vân vân, nhưng mà đắng bao giờ mới báo thời nên niệm Phật, không có chịu nên niệm, đâu niệm đâu, nó đi vòng vòng rồi chơi chơi vậy thôi, mấy bà niệm đi tôi không niệm. Đó, đâu có dễ đâu quý vị, khó lắm. Đó, cho nên là gì, chúng ta mình niệm Phật được á là căn lành chúng ta lớn rồi, đời này mình có cơ hội tốt mà mình là đúng là đệ tử của Phật, mình là nằm trong thiên nhân sư, mình là đệ tử của Phật đúng không, là thầy của trời người, mình là học trò của thầy, như vậy quá tuyệt vời. Thì hôm nay thời gian cũng hết rồi, chúng ta hẹn quý vị cho buổi sau, chúng ta định giảng xong 10 danh hiệu của Phật, nhưng mà mình chúng ta mới giảng tới danh hiệu thứ 9, còn danh hiệu thứ 10 là Phật Thế Tôn nữa. Thì ở đây chúng ta tạm dừng, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau để học cho hết. Bây giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.